Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Thưa toàn thể hội chúng, chiều nay chúng ta sẽ học cái Thiên Uy Nghi Môn, tức là cái phần uy nghi, cái oai nghi, cái cử chỉ của cái người xuất gia. Xuất gia đầu tiên là cái là Sa Di, sau đó là cái vị tỳ kheo. Thì chúng tôi sẽ đọc cái phần chánh văn trước. Phật quy định Sa Di tuổi đầy 20, khi muốn lãnh thọ cụ túc giới, nếu chất vấn mà người nào không thể phúc đáp đầy đủ về việc có Sa Di thì không nên truyền thọ cụ túc giới cho người ấy. Nên bảo ông làm Sa Di mà không biết việc Sa Di phải làm, huống chi việc Sa Môn là việc lớn khó làm. Ông phải đi học cho thuộc, phải nghe và biết đủ cả mới nên lãnh thọ cụ túc giới. Bây giờ truyền thọ cụ túc giới cho ông thì người ta bảo Phật Pháp dễ tu, Sa Môn dễ làm. Vì vậy nên phải chất vấn trước những điều tắc dưới đây là trích ra từ các bản kinh nói về uy nghi Sa Di, từ bản Thanh Quy đời xưa và sách Sa Di Phàm Phạm đời nay, tác phẩm Hành Bộ Luật Nghi của Tuyên Lực Sư Tuy Để dễ răn bảo các vị tỷ kheo mới học, nhưng điều vào có thể công dụng cũng tích ra. Vì lòng người thời đại mạt pháp lắm sự biến nhát, nghe nhiều thì chán, do đó mà tôi lọc bỏ những điều phiền toái, trích lấy những chỗ chính yếu, nhưng vẫn phân loại để tiện cho việc học đọc. Tự trung, chỗ nào chưa đủ, tôi theo ý nghĩa mà phủ thêm một vài điều. Ai thích xem cho rộng thì nên tự cứu xét toàn văn cảnh các sách. Ở đây là cái lời của cái vị mà Châu Hoàng, nên từ đầu là soạn cái bộ này. Rồi cái người thọ giới Sa Di á, mà muốn được thọ giới cụ túc, cụ túc tức là đầy đủ giới pháp của Đức Phật, tức là thọ giới tỳ kheo, thì 10 cái oai nghi ở 10 cái giới Sa Di và cái thiên oai nghi, rồi tỳ ni nhật dụng, tất cả những cái điều đó phải gần như là thông thuộc. Nếu mà chất vấn trong tất cả những cái gì liên quan tới Sa Di mà không thông thuộc thì người đó sẽ không được thọ giới tỳ kheo. Thật ra các vị nào mà xuất gia đang là Sa Di muốn thọ giới cụ túc, tức là muốn thọ giới tỳ kheo, thì cũng nên phải bắt đầu học thuộc lòng 10 giới Sa Di này. Có một số các giới đàn họ bắt mình phải tụng thuộc lòng tỳ ni Sa Di, quan nghi và cảnh sách, đang nguyên hàng vậy, thủng rào, rào đưa micro trúng mình, đánh khiều mình ra tụng mà nghe. Ví dụ như đang họ trúng tụng, cầm micro kiểm tra đưa từng người một, người nào tặc kéo ra hồi cũng dạt được cũng khoảng cả trăm người. Thì những người đó là gọi là không có thuộc, nhưng trong lúc mà tụng luật á không có thuộc. Mà bây giờ thì có lẽ trác các trường luật còn có những cái bài thi viết nữa. Thật ra các vị sa di mà chuẩn bị thọ tỳ kheo là chúng ta phải học gần như là phải thuộc lòng hết tất cả những cái gì liên quan tới cái giới của sa di, những cái oai nghi của sa di, để thứ nhất là mình làm là cái nền tảng cho cái việc tu học cho chính bản thân mình, thứ hai là nó cũng là cái nền tảng cho cái việc thọ giới sau này. Giờ chúng ta học cái thiền thứ nhất, kính đại sa môn. Một là không được gọi tên chữ của đại sa môn. Hai là không được lén nghe đại sa môn thuyết giới. Ba là không được nói chuyện lầm lỡ của đại sa môn. Bốn là không được ngồi thấy đại sa môn đi qua mà không đứng dậy, trừ lúc đọc kinh, lúc bệnh, lúc cạo tóc, lúc ăn cơm, lúc làm việc tăng chúng. Năm là hành hội viết năm hạ sắp lên là địa vị A Xà Lê, mười hạ sắp lên là địa vị của Hòa Thượng, dầu là việc của tỷ kheo Sa Di cũng phải biết trước. Cái thiền thứ nhất này là cái người xuất gia, người làm Sa Di á, thì không được gọi tên chữ của đại sa môn. Ví dụ như thường ví dụ như mình được hỏi vị đại sa môn, tức là sau khi đã thọ tỳ kheo 10 năm trở lên, thì em là vị hòa thượng. Ví dụ như mình hỏi sư phụ mình là ai, thì có người theo kiểu bình thường, thầy Tuệ Hải, thầy sư phụ tôi. Ví dụ vậy, có người người họ họ kỵ, tức là những người mà học hiểu đàng hoàng họ không dám nói tên sư phụ mình kiểu như vậy. Có khi họ né né, người ta nói là thầy Long Hương. Đa số là như vậy. Ví dụ như ta học họ ít có khi nào họ nói cái tên tự của ông thầy mình lắm. Ít khi nào họ tự, ví dụ như Phật tử hỏi đệ tử của ai vậy, nó nói là tôi đệ tử ở chùa Long Hương. Hoặc là họ có thể nói là đệ tử của thầy Thượng Tuệ Hạ Hải, ví dụ vậy đó, theo cái cách mà xưng, chứ họ không có kêu ngang cái tên tự của thầy mình. Thật ra một quý vị sa di mà biết, đã học hiểu rồi á, không bao giờ nói chuyện với một người khác mà kêu ngang cái tên của thầy mình ra. Đó là cái điều thứ nhất mà cái gọi là cái thể hiện cái sự cung kính một bậc đại sa môn, tức là vị thầy của mình, thì không được gọi cái tên chữ của vị đó ra. Ví dụ như mình muốn nói tới một vị hòa thượng nào ở chùa nào đó, thì nếu mình thực sự là người cung kính vị hòa thượng đó, thì mình nói là tôi hồi nãy mới có gặp đảnh lễ hòa thượng trụ trì chùa Huệ Nghiêm, ví dụ vậy. Chứ không bao giờ họ kêu cái tên tự của hòa thượng đó ra. Hoặc là mình mới vừa gặp vừa đảnh lễ hòa thượng trụ trì thiền viện Thường Chiếu, hay là hòa thượng viện chủ thiền viện Trúc Lâm gì đó, chỉ dám kêu vậy thôi. Thật ra chúng ta thấy là khi mà chúng ta nói chuyện vẫn giống như trong sách, nó là quy sơn cảnh sách. Cái chữ quy sơn không phải là tên của Ngài Quy Sơn. Ngài tên thật là Ngài Linh Hữu, nhưng mà tôn trọng cái tên của Ngài, cho nên trong sách dùng từ là cái lời cảnh sách của Ngài Quy Sơn, chứ họ không dám lời cảnh sách của Ngài Linh Hữu. Quy Linh Hữu mới là tên thật. Còn Quy Sơn tức là cái tên núi, núi Quy. Quy Sơn có nghĩa là cái núi Quy. Chứ người ta, người đời tôn trọng Ngài, không có dám gọi thẳng. Đó là cái cách để mà dạy ở trong luật. Cho nên có nhiều vị tăng ni học sơ sài cứ nghĩ là Quy Sơn là cái tên của Ngài. Không có. Hồi đó mình chưa học hiểu, mình đọc Quy Sơn cảnh sách thì mình cũng nghĩ là quyển cái lời dạy của Ngài Quy Sơn. Bây giờ mình cũng quen, mình kêu Ngài Quy Sơn, Ngài Quy Sơn không, chứ đâu có ai biết là Ngài Linh Hữu là mới chính là cái tên thật của Ngài Quy Sơn, chỉ là cái tên núi của Ngài ở thôi. À, thành ra cái quan nghi thứ nhất này, cho nên người ta có thể hỏi sư phụ của thầy là ai, nói thầy Tuệ Hải là biết mình là người thất học. Tự nhiên người ta đã nói mình, người ta chẳng nghĩ mình là người không có học hành đàng hoàng, không có biết tôn trọng cung kính một bậc sa môn. Không bao giờ mỗi người mà học đàng hoàng mà ai hỏi dám nói liền cái tên của sư phụ mình ra, không ai dám nói nữa. Không dám nữa, tôi xuất gia, tôi học ở chùa Long Hương vậy thôi, hoặc là tôi quy y ở chùa Long Hương, chứ không có kêu cái tên của ông thầy đó ra nữa, không có kêu cái tên tự của thầy đó ra. Đó là cái mà chúng ta phải biết. Thật ra bắt đầu chúng ta học qua nghi, chúng ta biết tất cả những cái gì mà tại sao cái người xuất gia chúng ta phải thực hành những cái quan nghi này. Đây là những cái lễ, chúng ta dùng là những cái lễ. Những cái lễ đó nó thể hiện cái đạo đức của cái người sao hiểu biết và tôn trọng người trước. Khi mà chúng ta học với một cái vị thầy á, thì không phải là đây là cái kiểu của cái đạo đức mà của Khổng Tử, không phải như vậy. Nhưng mà nếu một người mà thực sự có thọ học Phật pháp với một vị thầy mà có lợi ích thật sự, thì cái tâm thương quý một vị thầy nó đạt tới mức độ tột đỉnh. Mình nghĩ tới cái vị đó thôi là mình cảm giác là nó có một cái gì đó nó thương quý một cách kỳ lạ. Mình không dám xúc phạm đến cái tên quý của người đó, không dám. Họ chỉ nghĩ là cái gì đó để có thể hướng về thầy mình, nó là một cái biểu tượng gì đó thôi, cho họ không dám kêu đúng cái tên tuổi đó. Cái thứ hai là không được lén nghe đại sa môn thuyết giới. Đây là điều cấm, thì cái này luật sa di thì có Phật tử nghe, cho tới cái học luật tỳ kheo rồi là sa di không được quyền lén nghe. Nó gọi là phạm, lén nghe là phạm. Chỗ có những chỗ quy định mà phát hiện một người sa di mà lén nghe các vị tỳ kheo thuyết giới là người đó sẽ không cho thọ giới luôn. Thật ra lúc mà cái chư vị tỳ kheo thuyết giới là sa di tuyệt đối là không có được quyền lén nghe. Thì cái sa này các vị áp dụng cho sa di thuyết giới thì cư sĩ không được quyền nghe. Nhưng mà theo chúng tôi thấy giới sa di có thể tạm nghe được, cư sĩ Phật tử mình nghe, mình học để mình lường coi cái sức của mình nó có thể xuất gia được ở trong tăng chúng được hay không, hoặc là nó có những điều hay chúng ta cần nên học. À, đây là cái oai nghi, nó là một cái gì sâu ở trong tăng chúng thêm nữa rồi. Cho nên quý Phật tử chúng ta nghe thì cũng như hình sáng tôi nhắc là chúng ta hết sức dè dặt. Khi chúng ta học Phật pháp thì chúng ta cố tìm được cái gì hay nhất trong đạo Phật để chúng ta ứng dụng trong đời sống của mình, chứ không phải nghe để chúng ta có kiến thức để sau này mình nhìn cái ông thầy này có đi đúng qua nghi, có nói đúng qua nghi, có cười đúng qua nghi không. Không đúng qua nghi là dẹp qua một bên. Đó là kẹt cho mình. Cho nên là học thì chúng ta cứ học cái gì hay mà ứng dụng đời sống để có lợi lạc cho việc tu hành thì chúng ta được quyền. Thế nên riêng cái giới tỳ kheo là Phật tử không nên biết nhiều. Cái thứ tư là không được ngồi thấy đại sa môn đi qua mà không đứng dậy, trừ lúc đọc kinh, lúc bệnh, lúc cạo tóc, lúc ăn cơm và làm liệt cho tăng chúng. Có nghĩa là chúng ta đang ngồi chơi, không phải là ăn cơm, mà thấy vị thầy từ xa là chúng ta phải đứng dậy. Đó là thể hiện cái sự tôn trọng cung kính người trên trước, chứ không phải mình đi gặp ông thầy lại đứng. Ông thầy đứng thì ông thầy đứng nói chuyện, mình vẫn ngồi, sẽ có cái oai nghi đó. Một người ở xuống dưới thì chúng ta sẽ thấy rằng ai đứng cao, ai ngồi dưới, ai được học cái gì thì sâu vào trong chúng ta sẽ biết. Thì đó là trừ khi trước lúc mà chúng ta tụng kinh thì đang ngồi tụng kinh, thì tại vì đó là đọc kinh là đọc lời của Phật cao hơn sư phụ của mình, thành ra được quyền ngồi đọc, khỏi cần phải đứng dậy. Cái thứ hai là bệnh đứng dậy không nổi, đứng dậy không nổi thì thôi, chứ còn nếu mà còn đứng dậy nổi là cũng phải đứng dậy để chờ. Thứ ba là lúc cạo tóc, cạo tóc mà nhúng nhích đứng lên đứng xuống coi chừng đứt da ra, là lúc đó cũng có thể tạm không được đứng dậy. Lúc ăn cơm, ăn cơm thì đương nhiên là mình phải nhất tâm, mình nhất niệm để ăn, để mình chú nguyện cho thí chủ để đền trả cái phước báo cho họ. Cho nên cái lúc ăn cơm là không được thay đổi cái quan nghi. Thường thường có nhiều người kính thầy đến độ đang ăn cơm cứ đứng rần rần lên, không phải, đang ăn cơm không được đứng dậy. Đang ngồi ăn cơm thì được quyền ngồi ăn luôn. Chỉ đó thì ăn cơm vào cái lúc làm việc cho tăng chúng. Có những cái việc mà rất cần, gấp quá, mình không thể buông tay ra được thì mình không có chào. Chứ những việc bình thường mình cũng phải đứng dậy để lễ chào khi có một vị đại sư môn đi ngang. Nhất là trong chùa mình có các vị hòa thượng đi ngang á. Ví dụ như hòa thượng đi ngang cái quả đường mà mình đứng dậy mình chào thì hòa thượng xem mình bị mất quan nghi chứ không có quý. Đang ăn cơm mà, hoặc đang tụng kinh mà có vị hòa thượng đi ngang mình đứng dậy mình chào, tức có nghĩa là mình không có học. Tuy nhiên là mình lúc nào trong lòng mình cũng tôn trọng cung kính các cái vị hòa thượng, các vị thượng tọa, các vị đạo cao đức trọng. Nhưng mà cung kính thì trừ những cái lúc đó, chúng ta nên biết là lúc đang tụng kinh, lúc chúng ta đang bệnh liệt giường ngồi dậy không nổi, lúc mà chúng ta cạo tóc, lúc chúng ta đang ăn cơm, hoặc là làm một công việc gì đó gấp ở trong đại chúng, thì một vị đại sa môn tới chúng ta không cần phải đứng dậy lễ chào. Nhưng mà nếu như chúng ta có thể cúi đầu, hoặc là chúng ta có thể làm một cái hành động gì đó để thể hiện cái sự cung kính chúng ta thì điều đó được. Ví dụ mà khi mình đang ăn cơm mà có vị hòa thượng tới thì nghe mình có thể cúi đầu không cần phải đứng dậy chào thì việc đó cũng có thể được. Còn đang tụng kinh có ông thầy đi ngang thì mình có thể cúi nhẹ đầu xuống để mình thể hiện cái sự cung kính của mình với vị hòa thượng thì điều đó có thể được, chứ không có cần phải đứng dậy thi lễ đảnh lễ đàng hoàng. Ở trong kinh đó là năm hạ sắp lên thì gọi là vị A Xà Lê, 10 hạ sắp lên gọi là vị hòa thượng. Bây giờ đây là cái việc của tỳ kheo, chúng ta chưa có bàn sâu, chúng ta chỉ bàn cái việc sa di thôi. Nhưng mà nói thì để cho biết là các vị đã thọ tỳ kheo trở lên nó có cái chừng mức như vậy. Cái thiên sa di thứ hai là cái cách để thờ thầy. Cái này mấy ông thị giả, mấy ông thầy thị giả hoặc mấy sư cô thị giả chúng ta phải biết. Mà không phải là thị giả đâu, các vị sa di có cái duyên á, thực sự người nào có cái duyên để làm thị giả, tức là cái duyên để thân cận cái vị thầy mà mình muốn học, thì ra mình phải học hết những cái pháp tắc này. Cái đôi lúc các vị thị giả mà không biết làm gì, kêu lên làm thị giả thì cũng quét dọn lau chùi vậy thôi. Thật tầm á, nếu mình là cái người mà có cái tâm vì pháp á, gần như ai cũng muốn được có một cái thời gian gần gũi vị thầy mà mình học pháp á, nên là mình có nhiều cái cơ hội để mình có thể thưa hỏi với Phật pháp, nhiều cái cơ hội mình học được cái đạo lý từ vị thầy mình. Cái lúc vị thầy mình chuyển tải đạo lý có khi bằng ngôn ngữ, có khi bằng hành động, có khi bằng cái sự việc gì đó, chúng ta là người thật tâm cầu đạo thì gần như nhất mọi cái chúng ta đều đặt tâm mình vào với cái việc học Phật đạo, để mình chờ đợi thầy sẽ rót vào tâm mình một cái điều gì đó phá vỡ cái vô minh lầm lẫn của mình. Cho nên thường đó là hay xin được làm thị giả để được gần gũi học đạo để hầu thầy mình. Còn nếu mà không có được làm thị giả thì trong cái thâm tâm của một người xuất gia, người ta có đủ cái lòng gọi là tôn kính, gọi là thờ thầy. Đây là cái phép gọi là thờ thầy, là trọng thầy, là tôn trọng cung kính vị thầy của mình. Thứ nhất là nếu đây là cái vị thị giả gần gũi thầy nè, một là dậy sớm, tức là thức dậy sớm hơn thầy, muốn vào cửa trước hết nên đàn chỉ 3 lần. Đàn chỉ có nghĩa là gõ cửa. Như vậy là thường á, ví dụ như vị thị giả mà biết ông thầy 3 giờ dậy thì thị giả phải thức dậy trước 5 phút hoặc 10 phút. Ngày xưa là ông thầy không có đi vệ sinh á, thì lấy cái khăn, lấy thau nước để cho thầy rửa mặt, rửa tay, chuẩn bị trà, chuẩn bị tất cả mọi cái để thầy thức dậy là gần như mọi cái có đủ. Tức là phải thức dậy trước thầy, thức dậy sớm hơn thầy. Đó là cái phép thờ thầy. Rồi thứ hai nữa là khi vào cửa mà chúng ta không có gõ cửa ba lần là coi như chúng ta đã sai trong cái việc mà tự ý bước vào cửa của người khác. Nếu mà mình đứng, mình gõ cửa ba lần, thứ nhất mình đứng mình chờ mấy phút, không được thầy tằng hắn, không được thầy lên tiếng, không được thầy kêu vào, là cũng phải đứng chờ ngoài đó, không được bước vào. Mình gõ cửa lần thứ hai ba tiếng nữa mà không nghe thầy lên tiếng, không có được cái lệnh để vào là mình cũng không được bước vào. Gõ lần thứ ba nếu thầy mình không lên tiếng là nên rút lui. Vì sao? Vì lúc đó có khi thầy ở trong phòng đang ngồi thiền, hoặc là cái thầy đang làm một cái việc gì đó mà không muốn động, mà mình bước vào sẽ bị động. Thì đó là cái lỗi của cái phép thờ thầy. Cho nên là gõ cửa ba lần, lần thứ nhất cũng đứng chờ, lần thứ hai đứng chờ, lần thứ ba đứng chờ, mà thấy thầy mình không lên tiếng là tuyệt đối không được quyền bước vào. Bước vào là coi như là sai. Đó là cái oai nghi, cái phép thờ thầy của mình phải biết như vậy. Cái thứ hai là nếu có lỗi, hòa thượng hay A Xà Lê răn dạy thì không được nói trả và không được nói nghịch lại. Bây giờ mình phạm lỗi lầm, thầy rầy mình, cái mình nói tại thế này, tại thế kia, tại thế nọ. Nói sai, nó không có đúng, nói gì gì đó lung tung, có nghĩa là mình cãi tay đôi với thầy mình. Và cái đó là cái mà trước công chúng là một cái điều mà rất là khó coi của một cái người học đạo. Chúng tôi nhớ ngày xưa khi mà chúng tôi còn ở đời á, đây nói chuyện ở đời thôi, ông cụ ba của tôi, ông nói ta con heo đi ngang, ta nói con chó, tụi bay con không được quyền cãi nữa. Hồi đó mình nghĩ đó là cái cách mà dùng quyền lực của người lớn đối xử với một người nhỏ. Cái kiểu nó có cái vẻ gì nó bất công, mình hiểu biết tại sao mà không cho mình cãi lại. Thì sao càng lúc mình càng lớn, mình thấy lời nói này càng có ý nghĩa. Và nhất là cái việc học đạo, có khi đó là cái cách của ông thầy đối với mình để tìm cái gì đó ở nơi mình. Nhưng mình càng lúc càng lộ cái điều mà ương bướng trái nghịch của mình. Cái thái độ học đạo mà ngang bướng đó rất khó có thể nhận được đạo lý. Tại vì sao? Vì mỗi người mà gần thầy á, là gần như lúc nào nơi tâm của mình cũng mở ra để đón nhận đạo lý của vị thầy mình. Dù là thuận hay là nghịch thì chắc chắn người đó có thể ngộ đạo bất kể giờ phút nào. Nhưng mà có những người cứ nói ra thấy mình khôn, thầy nói gì chưa tới, nói gì chưa đúng, nói gì chưa phải, phải gì mới đúng. Đôi lúc làm thầy lại ông thầy mình nữa. Ở trong tăng chúng này có một thầy gần như là trong suốt thời gian thì giả, không câu nào tôi nói là không cãi. Mà điều đó tôi rất là nhiều lần nói nhưng không sửa được, đó là một cái tật rồi, nó trở thành một cái tật. Mà người này, những cái nhân tố đó khiến khó nhập đạo đó. Đôi lúc cũng có nói thiệt, đôi lúc cũng ông thầy cũng phải thử để coi cái kiểu ngã chấp của người này, cái kiểu ương bướng người này tới đâu. Nhưng mà rồi nó cũng không bỏ được cái tật rồi. Và không bỏ được tật này là suốt đời. Có những chuyện mà lúc chúng tôi hồ, lúc đó là bây giờ là thầy Đắc Quyền trụ trì chùa Giác Thiên ở Vĩnh Long á. Có khi tôi ngồi tôi nghe thầy rầy cả một buổi, chuyện chẳng có dính gì tới đó, chuyện gì ở đâu không biết nữa, tự nhiên không đi đâu về cũng ngồi cũng rầy tôi à. Tôi cũng quỳ đó tôi nghe suốt một buổi mà tôi thấy rõ ràng là không dính tôi biết nào. Không rầy chuyện, không có trúng gì về mình rồi á. Nhưng mà lúc làm thầy giả nó nghe, mà tôi gán tôi lắng tâm tôi nghe coi là ổng dạy đạo cái kiểu gì thôi. Ra tôi lắng tâm tôi nghe chưa, ổng rồi riết. Ổng nói thôi đi đi chú, mình lúc đó lễ thầy ba lại đi. Nhưng mà ra mình nghĩ mỗi ổng nói chuyện này nói chuyện gì ở đâu vậy, mà cũng không phải một lần mà rất rất là nhiều lần. Mình nó làm hết mọi cái rất là trôi tròn cái trách nhiệm của một thầy giả. Nhưng mà vẫn bị rầy nhiều cái rất là tức cười mà. Nhưng mà tôi chưa bao giờ có một chút thái độ phán kháng cự, không có. Để tôi chờ các thầy này giải đạo kiểu gì đây. Đó là hồi còn ở trong thiền viện á, thật lòng là tôi thấy cái người mà có thể nói chuyện mà mình có thể nghe và có thể hiểu được thiền là thầy này. Cho nên là nhiều lần đảnh lễ xin thầy được làm thầy giả. Lúc đó thầy là tri sự của thiền viện. Như vậy là khi hầu thầy, phải không? Khi mà thờ thầy Thì tuyệt đối cái thái độ kháng cự hơn thua để chống đối là không thể có trong lòng của người Phật tử. Nó có một quyển sách khác viết: nếu mà mình đã gọi người đó là thầy thì dù là mình thấy người đó làm cái việc rất là tệ hại, mình cũng không được quyền có một cái tác ý sai lầm. Thật ra khi mà thầy đã có cái ý răn dạy mình, tức là thầy có cái ý muốn truyền đạt cái Phật pháp gì đó cho mình, nhưng mà tại vì cái kiểu mình như vậy, thầy không truyền cái kiểu đó. Truyền kiểu đó nếu mình đủ cái lắng tâm mình nghe thì rõ ràng nó có một cái gì răn dạy thật cho bản thân mình. Tức là ông thầy không phải vì cái lợi ích riêng mà ông rầy ông la mình, mà mình thấy rằng đây là một cái sự bồi đắp đạo lý cho mình. Ông muốn bung bồi đạo lý mình cái kiểu gì đó, ông muốn răn dạy, ông muốn mình phải thay đổi, mình phải tiến bộ, mình phải tốt hơn về cái mặt nào đó, cho nên ông mới nói tới mình. Chứ thôi thầy cũng đâu có rảnh rồi hở mà rầy la. Còn rầy la là cái phước của mình đó. Đến một lúc thầy gặp mình cũng thèm nói câu nào là biết thua rồi, và suốt đời này mình cũng không học đạo được. Cho nên trong lúc mà chúng ta thờ thầy thì có cái cơ hội để được nghe lời răn dạy, phải nói là chúng ta phải dùng cái từ là có được cái cơ hội đó, thì chúng ta nên mở tâm ra để đón nhận. Có khi những lời răn dạy đó thầy muốn cải hóa mình một cái điều gì đó, mà với cái nghiệp chướng sâu dày mình không có thấy hết được, thì nhờ sự răn dạy đó mình có thể thấy ra được cái lỗi lầm của mình. Cho nên là không được nói trả treo, nói một câu trả lời một câu. Mấy hôm nay có một cái lần gần đây thôi chứ không phải mấy hôm nay, hình như là bữa mùng một có một lần họp chúng đi, tôi nói trên này dưới kia trả lời rớp, mà cô nói hoài, là tôi kêu cô ngưng, cô cũng không chịu ngưng nữa, cô nói thôi cô không cần phải nói thêm, mà cô cứ nói hoài luôn vậy. Trên này tôi giảng chúng nghe cô cũng nói tiếp đó, thì không biết cái kiểu học đạo đâu nó lại có cái kiểu đó, cứ nói miễn làm sao mà nói làm sao mà nó thể hiện là tôi đúng hơn thầy là tôi nói rồi. Và có những cái kiểu học đạo đó thì chắc chắn người này không thể nào nhập đạo nổi, thái độ đó là chắc chắn rồi. Cái thứ ba là chiêm ngưỡng hòa thượng và A Sà Lê nên như chiêm ngưỡng Phật. Điều này cũng hiếm có lắm, tại vì sâu trong lòng của mình, nếu mà mình là một người thương quý thầy mình á, thì mình thấy gần như là ông thầy cái gì cũng đẹp, thấy đẹp lắm. Cho nên ở đây Đức Phật trong lực dạy gọi là mình chiêm ngưỡng vị hòa thượng hay A Sà Lê, tức là vị tỳ kheo năm hạ trở lên rồi, mình sẽ nhận ra được cái oai nghi, gọi là cái hào quang của ông thầy của mình, một vị tỳ kheo trước mặt mình mà họ có tu á, thì chúng ta mới thấy rõ ràng là nó có một cái điều kỳ lạ ở một cái vị tăng, vị ni á, có một cái khí sắc gì á, nó không phải là cái vẻ đẹp của thế gian. Tức là ngày đó người đó đã tự gọt giũa, đã tự trao chuốt cho tâm của mình hết đi những cái việc hơn thua chống đối thế gian rồi. Những cái oai nghi, những cái lễ tiết ở trong cái đạo lý vị này học rất là kỹ, và tất cả những cái hành động cử chỉ của họ đều thể hiện một nét rất đẹp. Và nơi tâm của họ thuần thiện, nó trở thành một cái vẻ đẹp trong cái phong thái đi đứng của vị đó. Cho nên cái đẹp nó không phải là mắt mũi đẹp giống như cái người thế gian, nhưng mà mình nhìn vào cái người đó mình có một cái cảm giác đẹp gì đó mà mình không diễn tả được, khiến cho những người học đạo thích chiêm ngưỡng các vị tù lầu. Thích chiêm ngưỡng này không phải là do cái sự đắm luyến, do sự ái nhiễm, mà mình quý đạo lý quá. Mình quá quý đạo lý, cho những người sống đúng đạo lý tự lo nhiên họ toát lộ ra một cái nét đẹp của đạo, thể hiện cái phạm hạnh của người đó, lộ cái tướng phạm hạnh của người đó ra, thì tự động nó có một cái nét đẹp kỳ diệu lắm. Thế đó là nếu người có tu tự động nó lộ ra. Thì những người mà học đạo sau này tự động mình gặp một cái người tu, một vị tỳ kheo, một vị hòa thượng mà có được cái hào quang đó, có được cái toát lộ, cái cử chỉ, cái phong thái, cái phạm hạnh đó, thì khiến cho mình thích thú để chiêm ngưỡng. Và mình quý kính Đức Phật thì mình cũng phải quý kính các vị mà có đạo hạnh, có phạm hạnh như vậy. Nếu bảo đổ đồ bất tịnh thì không nên nhổ nước miếng, không nên giận tức. Có nhiều khi á, những người mà đệ tử mà bị bệnh, gặp mà hầu thầy mình mà thầy mình bị bệnh á, thì bệnh thì đương nhiên là vệ sinh tại chỗ rồi, không đi đứng được. Nhưng mà những người đệ tử hầu thầy á, không có tỏ thái độ nhòm gớm nhổ nước miếng trước mặt vị thầy mình, và không có cái ý đồ là thiếu gì đứa mà không kêu, kêu tôi đài tôi bắt tôi làm hốt đồ dơ rồi nữa, không có nên có cái thái độ đó. Có là lúc mình nên học đạo, mình hầu thầy mình cầu là ông thầy nói lời hay, nói lời đạo lý để khai ngộ, để mở tâm mình. Những cái chuyện khác mình không cần, thầy bệnh mình không cần phải chăm sóc, không cần quan tâm. Có khi thầy ông không còn đủ cái sức nữa để có thể đi bên ngoài, họ đi bô rồi nữa, buộc mình phải đi đổ phẫn rồi nữa, cái mình bắt đầu có thái độ bất mãn. Tôi đi hầu ông chứ tôi đâu có hầu phải hốt phân của ông rồi nữa, tôi đi học đạo chứ đâu có bắt người ta đi hốt phân cho nó cực khổ này nó kia đủ thứ. Thì đó là cái điều không nên ở trong Phật Pháp. Cho nên ở đây khi mà được dạy, tức là khi mà dạy phải đi đổ đồ bất tịnh, những cái đồ dơ đó, mà mình thì không được khạc nhổ nước miếng, và không nên có cái tâm giận tức khi mà chúng ta làm cái việc phải đổ đồ dơ, phải làm những cái việc mà mình thấy cái người bình thường rất là khó làm, bây giờ mình xuất gia mình tu học buộc mà bị phải làm như vậy vân vân, đó là cái thái độ bất kính của mình. Nếu lễ bái thì thầy ngồi thiền không nên làm lễ. Chúng ta khi hành lễ thầy, chúng ta cũng nhớ một số điều như thế này. Thứ nhất là nếu thầy mà ngồi thiền thì mình không nên lễ lại. Thứ hai là thầy đi kinh hành ở ngoài đường thì chúng ta, hoặc là kinh hành chung quanh tư thất, chúng ta cũng không nên lễ lại. Thứ ba là khi thầy ăn cơm cũng không nên lễ lại. Thứ tư là khi thầy thuyết kinh cũng không nên lễ lại. Thứ năm là khi thầy đánh răng. Thứ sáu là khi thầy đang tắm. Thứ bảy là khi thầy ngủ nghỉ vân vân, đều không nên lễ lại. Thầy đóng cửa không nên ở ngoài cửa mà làm lễ. Muốn vào cửa làm lễ nên đàn chỉ ba lần, thầy không trả lời thì nên đi. Thật sự cũng có những người rất là kính thầy mình. Thường á, theo nguyên tắc những vị mà thị giả sáng phải đầy đủ quay nghi lễ thầy mình trong buổi sáng, tức là thức dậy sớm hơn thầy, chuẩn bị khăn nước cho thầy đàng hoàng, rồi sau khi thầy rửa mặt súc miệng rồi xong xuôi rồi thì mình đầy đủ quay nghi kính lễ, là thưa thỉnh, một là thưa thỉnh đạo lý, hai là thưa thỉnh công việc. Rồi tối trước khi thầy mình nghỉ thì đầy đủ quay nghi để kính lễ, để thưa thỉnh công việc cũng như thưa thỉnh đạo lý. Người thị giả có được cái ưu tiên học đạo lý cái kiểu đó, hay chưa? Thì vậy là ngoài cái vị thị giả ra còn tăng chúng ni chúng mà muốn gặp để đảnh lễ thầy của mình để mà thưa thỉnh đạo lý thì phải đầy đủ oai nghi. Khi xuống dưới chúng ta lần lần chúng ta sẽ học, tức là cái oai nghi để lễ thầy của mình. Thì vậy là ở trong kinh quy định rằng cái lúc mà ngồi thiền thì không nên lễ nè. Lúc thọ thực không nên làm lễ nè. Lúc thầy thuyết kinh không nên làm lễ. Lúc thầy đánh răng, lúc thầy tắm, lúc thầy ngủ vân vân đều không nên làm lễ. Có nghĩa là muốn đảnh lễ thầy phải thưa thỉnh trước và thầy đồng ý cho mình đảnh lễ cái đó. Thế là muốn đảnh lễ phải có được sự đồng ý. Nếu mà thầy không có đồng ý, thầy thấy đang đi kinh hành ngoài đường dơ quá, thầy không cho đảnh lễ, thì thầy nói thôi đừng có lễ thì thôi cũng đừng có lễ. Và rõ ràng là lúc thầy đi kinh hành là có không đến lễ. Tại vì khi mà một là tọa thiền, hai là kinh hành, là thầy đang đi, thầy đang giữ cái công phu của mình. Bây giờ khi nhận một cái lễ người khác là đương nhiên là thầy phải thay đổi cái tâm ý, đứng lại phải nhiếp tâm để nhận cái lễ này. Vậy là mỗi một cái lễ của mỗi người đệ tử, một người Phật tử hướng về vị thầy thì đương nhiên vị thầy sẽ sử dụng một công phu gì đó, mỗi người có một cái cách. Nhưng họ sẽ thay đổi cái thái độ. Ví dụ đang ngồi bình thường nhưng mà có người lễ là họ sẽ thay đổi thái độ liền. Họ thầm, thứ nhất là họ nhiếp tâm và họ chú nguyện cái phước báo cho cái người đang đảnh lễ liền. Thật ra lúc lọa thiền thì ông thầy không làm được điều đó. Lúc kinh hành thầy không làm được điều đó. Là lúc ăn cơm phải chú tâm ăn cơm để hồi hướng cái phước cho chúng sanh. Đó, thì cái lúc tắm rửa thì những lúc đó là tuyệt đối không nên rễ rồi. Thành ra khi mà muốn lễ thầy thì thứ nhất là thầy thì giả thưa, thưa thầy, có vị thầy đó muốn vô kính lễ thầy để thưa hỏi Phật pháp, để tham vấn Phật pháp hay là có một việc gì đó, thì thầy đồng ý, thầy ra cái vị trí đúng của thầy, thầy ngồi, thì lúc đó Phật tử lễ hoặc tăng ni lễ, đó là đúng quan nghi nhất, chứ mình cũng được lễ. Có đôi khi đóng cửa muốn gặp thầy, thầy cũng bận việc gì đó, thầy không gặp được, cái quỳ hoài, quỳ hoài ở ngoài cửa, thầy đứng dậy lễ hoài, cứ lễ hoài, quỳ hoài ở ngoài, thể hiện mình là cái người thiết tha học đạo gì gì đó, nhưng mà sẽ thật sự nó không có hợp, gọi là không hợp thời thì không được kính lễ. Bởi vì thầy mình có khi mệt mỏi, thầy đang nằm mình đảnh lễ thấy nó thất lễ, nó làm cho ông thầy giống như không có giữ được quan nghi. Hoặc là bây giờ thầy đóng cửa rồi cứ ở ngoài lễ vô hoài, kính thầy thì kính chứ không có nên đảnh lễ. Vậy khi được đồng ý thầy ra đúng vị trí ngồi thì mới được lễ, còn không thì không nên. Thành ra trong cái lúc mà kinh hành, trong lúc rửa mặt, rồi trong lúc mà thầy đóng cửa ở ngoài cũng không được làm lễ. Và nếu mà chúng ta gõ cửa mà cầu thỉnh được thầy bước ra để nhận cái lễ của mình thì chúng ta nên lễ. Còn thầy mà không bước ra không nhận lễ là chúng ta cũng nên đi, chứ không có được đòi hỏi là tôi phải lễ thầy cho được. Nếu thầy tôi không lễ thầy được tôi không đi. Và có nhiều người như vậy, tôi muốn tới đây tôi lễ thầy mà thầy không cho tôi lễ tôi quỳ hoài. Thì rõ ràng là người không có học, chứ đó họ học quan nghi đàng hoàng thì việc đó không có xảy ra, tức là không có làm phiền lòng một vị thầy. Tại vì có những lúc là vị thầy đang cần một cái việc gì rất là gấp, nếu trễ một chút là nó sẽ hư công việc gì đó, cho nên rất là bận không thể nhận lễ thì mình nên phải chờ đợi, hoặc là mình chờ lúc khác, chờ cái duyên khác. Khi mà dâng đồ ăn đủ cho thầy thì phải dâng hai tay, ăn rồi dọn đồ thì phải từ từ, chứ không có gấp gáp. Thì đây là cái lễ của người thế gian rồi, người tu chúng ta cũng phải biết. Khi mình đưa một người mà bằng mình, nếu mình trọng người ta thì mình cũng đưa hai tay thể hiện cái lễ nghĩa, cái giao tiếp của mình. Còn đó là vị thầy của mình thì mình không có thể đưa bất kỳ một cái gì bằng một tay, dù cái vật đó rất là nhỏ mà mình cũng không có được quyền đưa một tay với thầy, và phải bưng hai tay. Và nhất là dọn đồ ăn cũng vậy, dọn đồ ăn đồ uống để hầu thầy thì chúng ta cũng phải hết sức là tôn trọng, cung kính. Trong lúc mà đi một mình, mặc dầu chưa gặp thầy mình nha, ví dụ như mình cầm một ly nước, nhưng mà thật sự mình cung kính thầy mình uống cầm tay nữa, mặc dù chưa gặp tới ông thầy, có nghĩa là từ cái chỗ mình gót ly nước lên thôi mà mình đủ cái lòng cung kính vị thầy rồi. Sau khi gót ly nước xong là mình cũng phải bưng hai tay để đi, mặc dù ông thầy ngồi rất là xa, mình đi chưa tới chỗ ông thầy, nhưng mà vì cái sự mà cung kính thầy cho nên mình cũng không buông ra, mình cầm tay để mình đi nữa. Từ chỗ mà mình gót nước, từ chỗ mình bưng đồ ăn cho tới cái chỗ vị thầy mình ngồi là gần như mình thể hiện hết tất cả những cái sự cung kính của mình để mình dâng cái thực phẩm, dâng nước, dâng món quà tới cho thầy của mình á, là mới được dâng một tay. Chúng ta thấy để ý có những cái nơi mà lễ trai tăng cúng dường á, chúng ta thấy đa phần những người sắp xếp là quý Phật tử hai đội cái thực phẩm lên đầu để thể hiện cái sự cung kính cúng dường trong cái cuộc đại lễ lớn. Ở này mình không có thể hiện ngày nào cũng phải làm cái nghi lễ cung kính đó, nhưng mà ít ra mình cứ tỏ thái độ tôn trọng cung kính vị thầy. Cho nên cái gì mà thuộc về cái đồ của thầy thì mình không được quyền có một cái thái độ coi thường, cầm một tay, hoặc là mình có thái độ bất kính trong lúc mình bưng dâng hiến cái điều gì đó cho vị thầy của mình. Hầu thầy không được đứng đối diện, không được đứng chỗ cao, không được đứng quá xa, phải đứng sau để thầy nói nhỏ mình nghe được, khỏi phí sức của thầy. Là cách làm thị giả. Thường á, các vị hòa thượng mà khó tánh á, sáng thức dậy đúng không, tức là phải thức thước để hầu ở chỗ cái giường để đợi thầy mình đứng dậy. Nhưng cũng phải không có đứng dưới chân, không đứng bên cạnh, mà đứng hầu ở xa xa bên cạnh, xa xa cách khoảng 1 mét gì đó, chờ thầy mình thức, mình dán mùng để thỉnh thầy ra, rồi phải đưa khăn đưa nước, rồi xong xuôi rồi trà nước đã chuẩn bị sẵn, khi mình ra mình gót để mình thỉnh thầy uống, tức là mình quỳ mình hầu thầy. Có người thì đứng phía sau, hồi xưa là Ví dụ như một nơi nào có mũi mồng thì vị thị giả phải đứng cầm quạt, hoặc nực là vị thị giả phải đứng phía sau để hầu thầy, phải quạt cho thầy. Cái thái độ cung kính, cái lễ nghĩa cung kính của một người trò hầu thầy, mình nhìn thấy là rõ ràng là mọi người đã thể hiện trọn cái tâm thành của mình đối với thầy. Trong lúc mà thầy ngồi bất kỳ ở đâu, khi một người thị giả nó vậy đó, không phải là mình có cái chuyện gấp gì cũng phải buông ra. Người thị giả đặc biệt là chỉ theo dõi từng bước chân của thầy. Ví dụ như thầy ngồi ở chỗ đó là mình đứng ở một cái vị trí nào, để thầy chỉ cần tìm mình, nó không phải thầy ngoái cổ kiếm, hoặc là thầy kêu rát cực họng mà chưa thấy mình ở đâu, nó không phải là thị giả. Thị giả là luôn luôn đứng một cái góc nào đó, không được đứng ngang thầy, không được đứng đối diện với thầy. Tức là thầy mà đứng ngang đây mà đứng so vai là cũng không có đúng nữa, phải đứng thụt lại một tí. Và mình luôn luôn để ý cái cử chỉ của thầy mình. Thương những ông thầy cần, chỉ cần lắc mặt ngang là mình có mặt liền. Không đứng xa quá và cũng không đứng gần quá để nghe liếc chuyện của thầy. Nhưng mà khi thầy cần là xuất hiện liền. Và nhất là không được đối diện. Khi mà mình đối diện với thầy là mình trừ trường hợp chỉ đối diện kính lễ thôi, tức là khi mà mình đánh lễ để cầu pháp mà mới được quyền đối diện trực tiếp với thầy mình. Còn không là mình cũng phải đứng vào một bên, xé xé một bên để thưa thỉnh một cái điều gì đó. Hoặc là lúc mà nhất là cái lúc mình hầu thầy là luôn luôn ở một cái vị trí phía sau và một bên, và không có lúc nào cả mắt mình rời thầy. Nhất là khi thầy tiếp khách. Tiếp khách có cái điều khi kêu đã rồi bấm chuông đã cũng không thấy ông nào, phải chạy đi lấy đồ thôi. Thì giả vậy là không có được. Không có bất kỳ một cái, khi mà có một người khách rồi, hoặc là một vị khách mà vô cái thất của ông thầy, là nếu mà ông thầy biết trước là coi như mình có lỗi rồi. Mình phải là người đón khách trước, để mình hỏi là tới đây để gặp thầy có việc gì hay không. Xong mình vô thưa thỉnh, đảnh lễ thưa thỉnh thầy, là có người đó đến để cần cái việc đó, thầy có đồng ý tiếp hay không. Nếu đồng ý tiếp rồi mình ra mình mời khách ngồi ghế đàng hoàng. Khách ngồi ghế đàng hoàng mới thỉnh thầy mình ra. Như đằng này nghe nói khách tới thăm thầy, kêu thầy ra ngồi đó ngồi chờ hoài 5 phút, 10 phút khách chưa tới, ông thầy phải ngồi đó chờ. Không phải cái lễ đó, không phải. Chỉ trừ trường hợp là có một vị hòa thượng nào lớn hơn sư phụ mình tới, thì sư phụ phải ra tới cổng đón, thì cái chuyện đó là cái chuyện bình thường. Còn bình thường tất cả những khách khác tới, thì khi tới tư thất của thầy, mình hỏi họ xong, mình vô mới thưa với thầy, thưa thầy đồng ý tiếp họ rồi, mình ra mình mời nước, mời nôi, họ đó ngồi đó chờ. Vị thầy mình sẽ ra, mình vô mình thỉnh thầy, khách tới rồi thỉnh thầy ra tiếp. Chứ không phải nghe đồn đâu có khách tới kêu thầy ra ngồi đã rồi đi vô, vô cái hồi khách nó chuẩn bị tới rồi, thầy ra thầy chờ, cái thầy ra chờ tiếp, cái khách không tới, thầy đi vô làm 5 lần 7 lượt khách mới tới thất của thầy. Thì đó là không có nên, đúng không? Thành ra là khi mà chúng ta hầu thầy thì chúng ta phải biết như vậy. Tức là thứ nhất là đối diện là tuyệt đối rồi. Khi mà đứng hầu thầy, thầy uống nước kiểu nào cũng đứng thẳng miệng nhìn, thầy ăn kiểu nào cũng đứng nhìn, không phải. Không được quyền đứng đối diện. Và mình đứng ở chỗ cao hơn cái vị trí của thầy cũng không đúng. Nhưng mà thường ông thầy ngồi lâu trên ghế thì mình đứng ở phía sau. Khi mà cần thưa thỉnh chuyện gì á thì chúng ta quỳ xuống thưa. Tại vì khi mà nói chuyện với thầy là mình không được đứng cao hơn thầy để nói chuyện. Cho nên khi muốn trình bày một sự việc gì đó là mình phải thấp hơn thầy. Thấp hơn thầy thì đứng khum khum coi nó mất oai nghi lắm. Rồi ra thôi mình quỳ xuống hay mình ngồi xuống gì đó để mình nói chuyện. Đó là cái oai nghi của một cái người phải hầu thầy. Đứng thì phải đứng gần, khi mà thầy cần mình là mình phải có mặt. Và ở đây đứng làm sao mà thầy chỉ cần, gần như là thầy chỉ cần có một chút thái độ thôi, thầy quay lại thầy kiếm là mình phải biết, khỏi cần phải kêu. Kêu là tệ lắm rồi, không cần phải kêu sùm lên mà còn không có mặt. Nếu xin hỏi Phật Pháp thì phải sửa y lễ bái, chắp tay hầu quỳ. Thầy có dạy thì lắng lòng nghe kỹ, suy nghĩ vào sâu. Nếu hỏi việc thường của trú xứ thì không cần phải lại quỳ, chỉ đứng ngay thẳng cạnh thầy, cứ thật tình bày, thật tình trình bày. Nếu thầy mệt mỏi cơ thể hay tâm trí, bảo đi thì nên đi, không được lòng dạ không vui, không bực hiện ra nơi sắc mặt. Ở đây thì Đức Phật quy định là khi mà cầu pháp là dứt phát, nếu là những người xuất gia rồi là phải đáp y. Cầu pháp là phải đáp y, thưa thỉnh đầy đủ quan nghi đàng hoàng để cầu pháp. Tức là mình thể hiện là một người mà thật tâm để cầu đạo học Phật, thì lúc đó mình đảnh lễ tác bạch cầu thỉnh cái pháp tu, thì thầy cũng phải nghiêm túc để chỉ dạy. Còn những cái việc thường thì không cần phải lễ lại, chúng ta đứng một cách rất là trang nghiêm, chúng ta chắp tay cung kính, chúng ta tác bạch để chúng ta thưa thỉnh một cái việc gì đó, đứng ngay thẳng chắp tay cung kính chúng ta tác bạch thôi. Chúng ta vừa thấy trên nét mặt thầy có cái một chút mệt mỏi do công việc, thì người khéo người ta khéo rút lui chứ không cần thầy kêu đi đâu. Đợi kêu 5 lần 7 lượt cũng không thèm đi, đó là kẹt lắm, thầy cũng mệt lắm rồi. Có nhiều khi công việc của thầy rất là mệt, phải buộc phải tiếp khách, thì mình là thị giả, mình thấy vị thầy mình đến lúc là mệt mỏi rồi, mình nói nhỏ, mình nói Phật tử phải rút bớt công việc lại, nói ngắn, nói gọn lại để cho thầy nghỉ ngơi, ví dụ vậy đó. Hoặc là khi mình tiếp xúc quá giờ nghỉ ngơi, ví dụ như sáng mà tới 11 giờ, sắp sửa tới giờ thọ trai rồi, thì cũng biết cách để mà nói người Phật tử hoặc là với khách đó, phải rút lui trước cái giờ thọ trai, ít lắm là cũng phải 10 phút, 15 phút để cho ông thầy mình thọ trai. Chứ không phải nói mà cứ để ông thầy nói hoài, công chuyện thách cứ thưa hỏi hoài, bạn chuyện hoài cho tới trễ giờ ăn trưa, có nhiều khi từ 11 giờ tới 1 giờ khách nó cứ thích nói chuyện, ông thầy cứ lịch sự không cho khách về, mình thì giả thì mình phải nói. Được quyền, được quyền tới bạch thầy là đã tới giờ thọ trai, xin thầy nghỉ ngơi để chuẩn bị thọ trai. Rồi nói với Phật tử là quý vị nên chờ thầy thọ trai xong rồi sẽ tiếp tục công việc. Tức là người thầy giả được quyền này. Nhiều khi bàn công việc của thầy cũng không có lưu ý tới thời gian, thì người đứng, người hầu phải biết những cái điều đó để nhắc nhở cái người khách và nhắc nhở thầy thỉnh thầy nghỉ ngơi. Cho nên những người lịch sự khi mà nói chuyện á, ví dụ như mình đi giao tiếp ngoài cũng vậy, đây là cái phép lịch sự tối thiểu của mình. Công việc mà mình phải nhìn coi người đó là cái người nào nói chuyện với mình cái đó. Giống như hôm qua là cái ngày tôi tiếp bệnh, đây là cái chuyện thực tế nhất nè. Có một anh đó, anh rất là giỏi, được một số người giới thiệu để làm công việc ở công ty Quy Nguyên. Mà anh xuống anh dành thời gian để tiếp, từ bắt đầu 1 giờ bệnh đứng ngoài chợ tùm lum mà nó ngó, gần như anh phỏng vấn ngược tôi vậy đó. Chiều lên kia điện xuống hỏi thầy có nhận người này không, nói tôi không dám nhận người này. Cái mất lịch sự đó là không có thể nhận được rồi. Thứ nhất là khách bệnh rất là nhiều, ví dụ xuống lễ lại hay thưa gì đó một hai câu thôi, ngồi góc giống như thuyết pháp mình nghe sao được, ví dụ vậy đó. Người ta muốn nói chuyện người đó cũng phải là tùy thời, phải tùy lúc và phải tùy người. Chúng ta phải xác định ba cái tùy đó. Cái người đó, cái lúc đó cần nên nói hay không cần nên nói, và nói điều gì với người đó, nói trong cái khoảnh khắc nào, cái địa vị mình ở đâu, mình phải nói cái gì cho nó vừa với mình thôi, đừng có lố lăng. Nói quá với cái vị trí mình đang có cũng không được. Nói cướp cái khoảnh khắc của người khác cũng không được. Mình coi chung quanh thầy là rất là nhiều người đang chờ đợi, mà toàn là những người bệnh đau hay là họ có việc rất là gấp, mà mình cứ gặp thầy cái mình nói hoài, mình không có nhường ai hết cũng không được. Và mình nhìn thấy cái nét mặt của một cái người mà mình đối diện trong dấu lúc giao tiếp, mà mình thấy họ thể hiện một chút mệt mỏi là mình lẹ lẹ rút lui chứ không cần phải nói. Thầy không cần phải nói thầy mệt quá thôi thầy nghỉ quý vị về giùm đi, không có chuyện đó, đừng có chờ cái câu đó mất lịch sự. Cho nên mình thấy là thầy đầy đủ cái tươi nhuận, đầy đủ cái khỏe khoắn để có thể tiếp xúc mình, thì mình nên tiếp tục. Còn mình cảm giác là vị này đã quá tải rồi thì thôi để cho nghỉ đi, thì chúng ta phải thấy được cái điều đó mà mình tự sắp xếp công việc của mình. Mình thưa thỉnh rồi, thôi công việc này nó cũng chưa xong, nhưng mà thôi thì thỉnh thầy nghỉ, ví dụ vậy, thì để hôm sau con thưa tiếp hay cái gì đó. Hoặc là vậy thì giả phải nhận ra được, người đứng hầu phải nhận ra được là thầy mình đang vậy là có, mình lại mình nói nhỏ thầy mình thỉnh thầy nghỉ, rồi hôm nào bàn tiếp. Ví dụ vậy mình cũng phải nghe, mình coi tình hình cái sự việc, nếu mà thật sự chẳng có gì quan trọng, nói hồi nói chuyện tầm phào đâu không, để thầy tiếp tục phải ngồi nghe những cái chuyện nó không có cần thiết mất thời gian, thì vị thị giả cũng phải biết khéo để thưa thỉnh thầy, khéo phải nói với khách nên ngắn gọn lại. Nó thành ra là khi mà mình Nhất là những vị mà tu sĩ đi đến thưa chuyện với thầy ở trong chùa, mình thưa chuyện với thầy mình, thì mình cũng phải, khi mà thầy đã có thể hiện sự mệt mỏi rồi, thì mình cũng phải rút lui trong cái lòng rất là vui vẻ, chứ không có một chút phiền, mặc dù công chuyện giải quyết chưa xong. Bắt mới tôi đi từ xa tới, hoặc tôi mệt mỏi tới đây mới nói mấy câu chưa giải quyết xong chuyện, bắt tôi đi về có tâm phiền hà, nó cũng không đúng. Hoặc là những vị tăng ni cũng vậy, cần cái chuyện đó để mà nói với thầy nhưng mà không có nói được. Thì nhiều thầy á, có khi thầy đó thấy chuyện đó không cần phải nói lúc này, thầy cũng giả bộ thầy không tiếp. Có những chuyện có rất rất là nhiều người muốn nói nhưng mà thấy chuyện đó không cần phải nói, và lúc này cũng không cần nói chuyện đó, cũng không cần nghe chuyện đó, thầy rút à? Thẳng thắn rút. Chuyện gì cần có khi 12 giờ khuya cũng thức dậy nói, mà chị không cần, có lúc rảnh rỗi cũng không muốn nói, mất thời gian vô ích. Thường là như vậy. Có một số thầy rất là thẳng thắn. Thật ra chúng ta phải thấy được là chúng ta khi đối diện với vị thầy là chúng ta phải tin ở trí tuệ của vị thầy đó. Những cái mà mình cần nhưng mà thầy thấy là lúc này không cần thì mình nên tin thầy đi. Thì quyết định của thầy có khi đúng hơn cái quyết định của mình. Nếu mình kêu đó là thầy thì mình phải tin cái điều này. Cho nên cần bàn hay không cần bàn là có khi thầy đã biết rất rõ, chưa tới thầy biết rồi. Cho nên có những chuyện á, những chuyện giống như là có nhiều người rất là có nhiều chuyện muốn nói chuyện với ông thầy, lại là gặp ông thầy tắt hết. Tắt nó hết không phải là run, phải sợ đâu. Tắt nó nhiều lý do lắm. Có những lý do mà ông thầy ổng yên quá, tự nhiên giờ mà ổng mình hết khởi niệm, nên là mình cũng không biết nói gì nữa, ngồi đó hồi đi. Muốn gặp nói nhiều chuyện lắm mà gặp nó không được cái gì. Mà rất là nhiều người bị cái tình trạng đó, tức là đa phần những cái vị mà có thiền định tốt đó, thì trong cái khoảng 5-10 mét đó tự nhiên mình không có khởi niệm được, mình muốn ngồi đó mình yên, đợi mình hưởng sự bình yên, hưởng rõ rồi cái mình đứng dậy mình đánh lễ đi mất tiêu. Ở nhà muốn nói dễ sợ mình tới gặp thầy cái đi về. Đó là cái thầy dùng cái năng lực thiền định của mình để giống như là quá giải một số cái chuyện mà nó cũng không cần thiết mất thời gian phải nói lòng vòng. Thì cái đó là cái thầy vận dụng cái năng lực để cho mình hết biết đường, để hỏi những cái chuyện lung tung, hỏi chuyện chính thôi. Thành ra hỏi con câu hai câu chính rồi thôi đi. Trong khi đó thì ở nhà ôi sao đặt tùm lum câu hỏi trong đầu, muốn gặp thầy để hỏi nhưng mà không có gì để hỏi khi gặp. Thành ra khi mà gặp thầy mà tự động mình tắt đài luôn á thì mình biết cũng có nhiều chuyện lắm, chứ không đơn giản là mình quên. Không phải từ phía mình quên, nhưng mà từ phía vị thầy nó cũng có nhiều cái. Nhưng mà cái chính nhất là cái tâm của vị đó rất là yên, khiến cho mình gặp mình không có lăng tăng lộn xộn để thưa hỏi nhiều chuyện lắm. Chuyện gì rất là cần thì tự động mình có thể nói được, mà chuyện không cần thiết tự động nó tắt mất hết trơn. Phàm những việc phạm giới vân vân không được che giấu, phải cấp tốc đến trước thầy thiết tha xin sám hối, thầy chấp nhận thì tận tình phát lồ, chân thành hối cải phục hồi thanh tịnh. Tức là chúng ta phạm lầm lỗi, hoặc là chúng ta phạm giới pháp của Đức Phật, giới người ngoài chúng ta được quyền giấu, giới thầy mình là tuyệt đối đừng có giấu. Chúng ta đối với trước thầy, dù là cái sai trái mà có thể chết người, ai mình có thể giấu? Cả trần gian này mình có thể giấu vị thầy mà mình tin rằng người này có thể cứu được mình, nên trình bày thẳng đi, thầy sẽ có cách. Đã tin đó là thầy mình thì dứt khoát là sẽ có cách. Đừng sợ nói ra cái ông biết chuyện xấu của mình, ông coi thường mình thế này thế kia là cái sai. Rồi cái người, cái tâm của người học đạo, cái đó là cái sai. Cho nên có một cái chút lầm lỗi là chúng ta phải thật thà. Cái thật thà là đạo rồi. Cái lúc mà chúng ta thật thà nói cái lỗi của mình ra, tức là lúc đó mình đang sống với đạo lý, để mình trình bày thẳng thắn tất cả mọi việc, thì lúc đó thầy sẽ có một cái cách để cho mình có thể sám hối, để tiêu cái tội của mình. Còn mình giấu giếm thì tội một tội thành hai. Nghe chưa? Cái việc mình đã phạm, mình đã sai là một tội rồi. Tội thứ hai là mình dối thầy mình. Và như vậy càng lúc càng làm cho mình xa đạo lý hơn. Cho nên cái việc mà phải biết sám hối là cái việc rất là cần. Và muốn sám hối thì cái tâm tàm quý của chúng ta phải sống vậy. Chúng ta phải đánh thức được cái tâm tàm quý tận sâu trong lòng của mình, để khi mình có một chút sơ suất đối với Phật Pháp, đối với đạo lý, đối với công phu, đối với giới luật, thì chúng ta mới biết hổ thẹn. Ví dụ như bây giờ trong bữa ăn bữa nay thôi, mà mình lỡ nói chuyện lớn tiếng động chúng rồi, cái đó là cái điều đáng hổ thẹn. Nhưng mà rất là nhiều vị tăng ni không biết hổ thẹn chuyện này, thích làm ồn. Nói chuyện mà mình nói chuyện với cái người đối diện mình là người thứ ba không được quyền nghe, mà mình lỡ mà nói lớn tới người thứ ba nghe, nhìn mình cái là mình phải biết hổ thẹn là mình đã làm ồn trong chúng, làm động chúng. Đó, những cái oai nghi tấn chỉ của mình chỉ có sơ sức một chút thôi là mình phải thành tâm sám hối. Thật tình nếu những người mà tu tốt ha, ví dụ đang trong bàn ăn, đang trong lúc ngồi học, đang chút lúc mà ngồi chung với tập thể, hoặc là mình đang nghe một cái vị lớn nói chuyện mà mình có một chút sơ sức mình quay qua quay lại thôi, mà bị người ta phát hiện mình quay qua chưa kịp nói chuyện, người ta nhìn mình cái là mình phải biết khéo chắp tay cúi đầu xin sám hối liền. Mình đã sai trong cái lúc ở trong đại chúng rồi, có một chút sơ suất đó mình phải biết. Nếu đang ngồi họp thầy đang nói chuyện trên, mình quay nói chuyện mà có người khiều mình, hoặc là người ta nhìn mình một cách khó chịu, là biết chắp tay cúi đầu sám hối cái lỗi của mình làm động chúng. Đó là cách mà để mình vun bồi cái phước báo cho mình. Nếu nhiều khi khiều khiều không chịu nghe, gán nói thêm, mình nói thôi nín đi để cho thầy nói chuyện chút, tôi nói một chút mà cái gì dữ, thầy nói không thẳng thầy nói sao, ví dụ vậy. Đó là cái thái độ mà làm mất phước của mình. Khi mọi người học trò mà nghe thầy nói chuyện là dứt khoát không có nói chuyện khác, chỉ là nghe. Mặc dù đang hợp chúng có chuyện cần nói thì đến lúc mà thầy cho phép nói thì được quyền nói. Mà đang nói chưa hết chuyện thầy kêu ngưng là cũng phải ngưng liền tức khắc, cho không được lém thêm một chữ nữa cũng không có được nữa. Thật ra là khi mà mình đối diện với vị thầy là gần như nhất cử nhất động, những cái hành động cử chỉ của mình đều phải đúng thời đúng lúc. Thật sự đúng thời đúng lúc không được quyền dư thừa. Và nhất là những cái việc sai phạm của mình phải đầy đủ cái tâm hổ thẹn để sám hối. Có những người gặp thầy cũng sám hối, thầy này cái mơ cái thầy cũng sám hối, thầy kia mốt thầy cũng sám hối, thầy nọ sám hối cả đời mà vẫn phạm hoài. Thậm chí cái chuyện đó cứ tái đi tái lại 5 lần 10 lần. Rõ ràng là người này không có tâm tàm quý. Mà không có tâm tàm quý rồi là khó tiến bộ, không tiến bộ được đâu. Cho nên là cái điều mà thật thà với một vị thầy là cái điều tối cần để có thể nhập đạo. Đây là điều mà chúng ta phải biết. Vị thầy đã nhận mình làm đệ tử rồi, lúc nào cũng muốn thương yêu, bảo bọc, lo lắng, muốn cho mình tiến bộ, chứ không có vị thầy nào mà có cái ý đồ muốn hành hạ mình cái gì hết trơn á. Thật ra cái sai phạm của mình, nếu mà mình không có đủ can đảm để nói với bất kỳ ai, là mình phải thưa riêng với thầy mình, xin gặp riêng, xin thưa riêng và xin sám hối trước thầy. Thầy dạy như thế nào là chúng ta phải nghe như thế đó, để chúng ta tiếp tục làm cho nó tiêu trừ cái nghiệp chướng của mình. Đó là cái cách của mỗi người hầu thầy và học đạo. Chứ nếu không á, chúng ta cứ giấu giếm, nay giấu thầy này điều này, mai giấu thầy điều kia riết rồi. Gặp thầy mình thấy mình tội lỗi cái mình không dám gần. Lần lần mình không gần thầy được, không được học điều hay lẽ phải nữa. Tìm cách sống xa xa ông thầy, đi góc này cái mình né góc kia, thầy đi góc kia mình né góc nọ, cuối cùng chỉ lên nghe giảng pháp cũng không dám ngồi nhìn thẳng ông thầy, nhìn thẳng ông thầy thấy mất cỡ, mình giấu nhiều chuyện quá, cái lần lần cái thôi ở nhà nghe pháp thầy sướng hơn gặp ổng. Lần lần cái bắt đầu né luôn, khỏi có nghe pháp, khỏi học đạo nữa. Thật ra là khi mà chúng ta phạm lầm lỗi là chúng ta phải thật sự thấy đó là lỗi, thật sự ăn năn hối lỗi, thật sự khởi cái niệm tàm quý lên để chúng ta thưa thỉnh cái người mà mình tin mình gọi đó là thầy. Người này sẽ mở đường dẫn lối để giải trừ được cái lỗi lầm của mình, để mình có một đời sống thanh tịnh, thì đó là điều rất cần. Thầy nói chưa xong là không được nói. Có nghĩa là khi mà thầy muốn nói một câu chuyện gì đó, thầy dừng, thầy nói là có gì thì hỏi đi, hoặc là thầy cho phép nói mới được nói. Mình mới về thưa thầy một chuyện thôi, cái thầy mới mở lời nói một câu, câu cắt ngang, không phải thầy còn cái này nữa, không phải thầy còn cái kia nữa, cũng không được nữa. Cái tất cả những cái việc mà mình muốn nói, mình cũng phải lắng tâm, phải chờ thầy nói xong hết rồi thầy dừng lại, thầy hỏi thì mình sẽ nói, còn không hỏi thì mình cũng phải chờ, hoặc là thầy cho phép mình nói mình mới được quyền nói, chứ không được cắt ngang cái lời của thầy. Dù là ông nói có sai nữa, ông đi quá trớn nữa vẫn ngồi nghe, không quá trớn kiểu nào. Và khi nào ông nói dứt lời rồi và cho phép mình thì lúc đó mình mới được quyền mở lời, nếu không là mình không được. không được ngồi chơi chỗ ngồi của thầy, nằm chơi giường của thầy, dùng chơi áo mão của thầy, vân vân. Tức là cái ghế của thầy ngồi á, ông thầy mà ông đọc rất ông ngồi ghế rồi là mình không có được ngồi đâu. Nhưng mà tôi thấy cũng có nhiều người phóng cái ghế ngồi á. Ví dụ như cái ghế của giảng sư ở đây nè ha, cái ghế tôi ngồi tiếp khách nè, cái ghế mà có khi xuống dưới làm lễ ở dưới lễ quy y gì đó, lúc thầy đi vắng không có được ngồi. Dù thầy đi vắng 100 năm mình cũng được ngồi, mình phải đẩy cái ghế đó để dành, dứt phát không được leo lên ghế của thầy mình ngồi là một chuyện sai lầm. Và ở đây có những người quý thầy mà đang tụng kinh ở trong chánh điện á, quý thầy cũng phải để ý một cái điều là nếu mà đứng cái tâm giữa của bàn Phật á, nó chỉ dành cho thầy trụ trì thôi. Khi tụng kinh, khi ngồi thiền là cái giữa tâm của chánh điện là chỉ có thầy trụ trì thôi. Các vị hòa thượng họ biết, họ gọi là họ biết là không bao giờ họ quỳ ngay giữa, trừ trường hợp là thầy trụ trì đó thưa thỉnh thì vị thầy trụ trì đó mới được quỳ ngay chính giữa để điêm hương thôi. Ở trong chùa khi đi vắng mà thầy trụ trì đi vắng, cái ông thầy nào ông chúng cũng ngồi ngay cái giữa của bàn Phật để tụng kinh là thua liền, không được. Vì sao vậy? Vì trong lúc mà động chuông động mõ là Long Thiên Hộ Pháp sẽ về lễ Phật. Chỉ có cái đức của thầy trụ trì đủ, ông mới dám mà ở phía trước, ở cái khoảng trung gian đó. Còn mình không đủ đức để làm sao chư thiên lễ lại, coi chừng mình có ngày sẽ có chuyện. Cho nên quý Phật tử mà đi vô tăng ni, đi vô giữa chánh điện để ý đi. Nhưng ông thầy có tư cách, không bao giờ ông dám lại giữa chánh điện mà ông phải né né tâm chút. Để mà chùa đánh chuông ông lại là ông sẽ lại một bên, chứ không bao giờ đứng ngay giữa lại. Okay. Người ta học hiểu đàng hoàng không bao giờ dám. Cho nên vô chùa thấy người ta chỉ cần đứng ngoài, ta nhìn vô ở khoảng giữa từ đây tới thẳng lại đằng kia có người ngồi giữa thì họ biết đó là ông trụ trì. Còn không có ông trụ trì mà người đó ngồi giữa tức là ông đó muốn làm trụ trì. Chỉ còn cái đó là một là trụ trì, hai là người muốn làm trụ trì mới ngồi ngay chính giữa tụng kinh, chứ thôi là không ai dám ngồi đó hết trơn, trừ những người thất học thì mình không bàn. Ở trong chùa những người hiểu biết họ cũng muốn ngồi ở vị trí giữa, thật sự nó không có sanh thêm cái gì, nhưng mà mình chưa có đủ cái đức để ngồi vị trí đó. Thì giống trống vọng chuông là Long Thiên Hộ Pháp có mặt rồi, nếu mình ngồi vị trí đó rất là kẹt. Và cái chỗ ngồi của vị thầy mình, thấy ông thầy đi không có gì, nhưng mà thật sự quý vị sẽ thấy một cái sự bảo hộ các vị Long Thiên Hộ Pháp. Chư thiên họ gìn giữ cái chỗ ngồi, cái chỗ nghỉ ngơi của vị thầy. Nếu vị thầy nó thực sự là một bậc chân sư thì chỗ nào vị thầy mình tới đều cũng có Long Thiên Hộ Pháp gìn giữ. Thầy mà đặt mong ngồi lên cái ghế đó rồi, ghế đó là ghế dành cho vị thầy rồi, mà mình mà phạm có nhiều vị giật liền tại chỗ, té ghế đó hoặc là bệnh sau cái lần ngồi chơi ở trên đó. Còn không là các vị sẽ rất là phiền hà, mà phiền hà mình thì mình sẽ gặp nhiều cái chuyện không hay xảy ra cho mình. Cho nên là tuyệt đối là cái ghế của thầy ngồi là mình không được ngồi lên, cái giường của thầy nằm nghỉ là dứt khoát mình không được quyền nằm lên. Có những người Phật tử mà có những gia đình mà họ quý quý thầy á, họ dành riêng một cái phòng cho quý thầy ở. Và khi vị thầy vô cái phòng đó rồi á, là cái ghế cái giường đó họ không bao giờ dám đặt cái mông lên ngồi, không bao giờ dám lên nằm giường đó, để nguyên dành riêng cái phòng đó, dù cái nhà có chật chỗ có khách khứa hay kệ không cần biết, giường đó là giường dành cho thầy rồi. Là không ai dám lên cái giường đó để ngồi chơi. Nhưng mà nếu mà mình ở trong cái phòng nghỉ của thầy mình á, mà mình lén ngồi á, thì coi như mình đã phạm, hôm đó là mình làm tổn cái đức của mình á. Cho nên cái chỗ ngồi của thầy nè, cái giường nằm của thầy, và lén lén ví dụ như thầy có những vị hòa thượng đội cái mũ từ lư, mũ hiệp trưởng gì đó, cái mình lén mình lấy mình đội, thấy cái áo thầy mình mặc mình thích quá mấy mình mặc thử. Tất cả những cái thử đó là điều không có được, không có nên. Tức là thấy thầy mình mặc cái đồ đó mình đi có cái vẻ oai nghi quá, cái đợi thầy đi vắng mình thoạt áo đó mình đi cái kiểu cũng của oai nghi, có giống thầy không. Tất cả những cái chơi đùa đó là ở trong luật Phật không cho phép. Nó thành ra là cái gì mà của thầy rồi, nếu mà thực sự của thầy, thầy không lên tiếng cho mình là mình không được quyền đụng tới. Ví dụ như một ly nước đây ha, nếu mà thầy uống không hết mà thầy không cho cũng không được quyền uống, mà để ra tới hư luôn. Trái cây dân cúng thầy ăn, thầy không ăn cứ để hoài ra cho tới thúi chứ không được quyền đụng tới. Tất cả những cái gì nếu mà thầy không lên tiếng, chú dùng đi, chú ăn đi, chú cất đi là phải để nguyên đó. Chứ không phải tài lanh rồi vô phòng thầy cái gì cũng có thể cất, cái gì cũng có thể dọn tới hộn thầy kiếm gần chết luôn, kiếm không ra. Không phải như vậy. Nửa ly nước mà thầy mới uống phần nửa, thầy muốn quay lại uống lần thứ hai uống mất tiêu rồi. Lấy cây Phật tử cúng rồi thầy, thầy chưa kịp ăn, ăn nó dọn rồi, nó ngày hôm qua tôi dọn lên không thấy thầy ăn, tôi ăn giùm. Không có chuyện đó. Tức là thầy giả lấy cây mà để lên bàn của thầy, thầy không ăn là phải thúi luôn. Thầy không có lên tiếng dẹp là mình không được quyền dẹp. Phải để đó. Tất cả những cái vật dụng trong phòng á, nếu chúng ta bước vô chúng ta chỉ được quyền là quét, dọn, lau chùi à, vị trí nào để nguyên vị trí đó. Chứ chúng ta không có được thay đổi vị trí. Trừ trường hợp mà thầy kêu ơi lấy này cất một kia, lấy một kia cất nọ thì mình mới được quyền. Chứ cất cả những vật dụng mà thầy để quen dùng, quen tay, người ta lấy cái này bên này, lấy này bên kia, hồi vô kiếm kiếm không biết kiếm ở đâu. Đó là cái không nên. Vì thầy đi đưa thư, không được tự lén mở coi, không được cho người coi. Đến người nhận có hỏi, nên trả lời thì trả lời thành thật, không nên trả lời thì khéo từ khước. Họ lưu giữ thì không được ở liền, phải nhất tâm hướng về thầy mong về. Ngày xưa thì không có điện thoại rồi, thường đó là từ cái vị thầy này, từ chùa này mà giao tiếp với chùa kia, từ thầy mà liên hệ tới một người nào đó thì đa số là biên thư. Cho nên ấy nói tới cái chuyện đi đưa thư cho thầy. Thầy viết nhưng thầy không có dán. Thầy cũng muốn thử đệ tử mình, nhưng mà đệ tử mình cũng hiếu kỳ, đi dọc đường con thầy mà nói gì thì dở ra coi trước rồi đó. Cho nên chuyện này đã xảy ra rồi, cho nên là trong cái oai nghi là khi cầm thư của thầy mình đi á, tuyệt đối là không được quyền lén coi, tức là không được quyền mở ra coi. Thầy mình có cái ý là đưa người đó coi thì chỉ có người đó biết, nếu mình xen vô là coi như mình đã sai rồi, không? Và bất kỳ ai muốn biết cái nội dung thư đó mình cũng không cho biết, tức là mình phải bảo mật cho tới cái người mà thầy cần đưa thôi. Chứ nếu không phải là người đó cũng không được, dù người đó có quyền lực nào bắt ép mình phải đưa cho họ coi trước, mình cũng không đưa nữa, chỉ đưa đúng cái người mà thầy cần đưa thôi. Và tới người đó mình không có vòng vòng dài dài, cái mục đích đưa thư là đi về. Lỡ đó người này hỏi chuyện, hỏi chùa mình thế này thế kia, rồi cái ngồi đó nói đã rồi cứ quên chuyện đi về luôn. Không đúng cái mục đích mình là chỉ đưa thư. Cho nên khi người ta có hỏi chuyện chùa mình, có hỏi chuyện thầy mình, có hỏi chuyện này nọ kia là phải thật sự khéo léo và tìm cách để rút lui. Và nếu như người ta cố tình ta giữ mình lại, ta cầm mình lại để ăn cơm, ta thấy mình đi xa mà đúng giờ ngọ rồi, mời mình ở lại ăn cơm, mình cũng phải khéo mà từ khước. Một tâm một mực là đi về chùa. Đi tới nơi về tới tốn, không có chuyện thứ hai. Có người tu là rất là thẳng thắn trong cái việc này. Thật ra chúng ta phải thấy rằng cái người mà cái oai nghi tấn chỉ của họ rất là nghiêm mực á. Hiện thầy kêu làm việc đó, chứ làm việc đó là không biết chuyện gì khác hết. Nghĩa là chuyện đưa thư tới chỗ đó là đi thẳng tới chỗ đó, đưa thư xong xá đi về xong. Về trình với thầy. Thầy kêu đi ra đường là chào đi, thầy kêu làm công việc là chào làm. Và sau khi làm xong là dứt khoát, cái chuyện đầu tiên là vô thưa thầy là công việc con đã làm xong. Thưa thầy, công việc con làm xong, thầy cần có kiểm lại, thầy cần coi lại, hay là xem xét lại có cần chỉnh sửa gì không. Chứ nhiều người làm công việc, thầy ngồi từ sáng tới chiều cũng chờ, không biết làm chưa, không biết làm xong chưa, tới kêu hỏi mới nói ở con làm xong sáng rồi thầy. Không có chuyện đó. Tức là thầy khi sai làm bất kỳ một cái việc gì là chúng ta làm xong rồi là phải vô thưa thầy là thầy sai con làm việc đó, con đã làm xong rồi, giờ thầy ra thầy kiểm tra lại hoặc là xem xét lại cần phải chỉnh sửa, cần phải thêm thắt gì nữa không để con làm cho kịp. Ví dụ như mình phải khéo thưa thỉnh thì cái việc đưa thư cũng vậy, sau khi đi tới chỗ đó đưa thư là phải lo tìm cách để về lại để thưa với thầy là công việc mình đã con đã tới chùa đó, con đã gặp vị đó, con đã giao rồi, vị đó đọc cái thư rồi, vị đó sẽ trả lời như thế nào. Là về thưa thẳng lại với thầy mình là công việc cũng vậy như vậy, thì vị đó nói như vậy, con báo cho thầy biết như vậy, rồi xong trách nhiệm. Nói chứ không phải cà kê rê ngỗng mà nói chuyện ngày hai ba ngày sau thầy hỏi ở đưa thư tới cho con, nói dạ hôm qua con đưa rồi thầy. Hỏi thầy kia có nói gì không, nói dạ con quên rồi, tại hôm qua nay lo chuyện lu bu quên rồi, không biết để con hỏi lại. Thì đó là cái việc không nên, hả chứ. thầy tiếp khách, hoặc đứng chỗ thường đứng, hoặc đứng bên cạnh thầy, hoặc đứng sau thầy, phải làm cho tai mắt tiếp nhau hầu thầy cần dùng. Tức là khi mà mình tiếp khách đó, thường đó thì ví dụ như một thầy, các vị hòa thượng lớn tuổi mà ngồi uống trà là mình phải đứng hầu á. Một người thi giả hồi xưa rất là kỹ, các vị hòa thượng kỹ lắm. Thức dậy ngồi uống trà là mình sẽ đứng vị trí đó, là thầy liếc qua vị trí đó là phải thấy mình, mà vắng bóng mình là không có được. Hoặc là đứng phía sau để hầu thầy, rất là trang nghiêm, rất là oai nghi. Đợi mấy thầy mà có bất kỳ việc gì là mình có mặt. Tức là ở đây nói cái chuyện mà thầy tiếp khách, thầy tiếp khách mà đợi kêu là vị thị giả này hết xài rồi, mới nói một câu vậy. Lúc nào mà thầy tiếp khách mà vắng mặt thị giả, dù cái chuyện có gấp gì đi nữa, là mình muốn đi là mình nói thưa thầy con có bận việc gấp một chút, là chạy đi chạy về, hoặc là có một người thứ hai thế mình mới được rút lui. Chứ còn lúc mà thầy tiếp khách mà vị thị giả không có mặt là không được. Thầy đứng một vị trí mà chúng ta thường hay đứng để thầy biết thầy kêu mình, hoặc là chúng ta phải tiếp cận làm sao đó mà thầy nói chuyện với khách là mình không được nghe lén. Đây là điều tối quan trọng. Thầy bạn chuyện gì mình cũng đứng dở lỗ tai lên mà nghe hết. Đôi lúc còn chen vô nữa mình có đôi lúc còn có ý kiến riêng nữa chứ. Cái điều đó không phải, tức là mình vẫn đứng nhưng mà không nghe điều thầy nói, nhưng khi thầy cần là mình phải có mặt. Đây là một điều rất là cấm kỵ một người thị giả mà nghe chuyện của thầy. Khi thầy bàn chuyện không phải là chuyện gì bí mật, nhưng mà cái vị trí của mình, cái trách nhiệm, cái bổn phận mình không có cần phải nghe chuyện đó, là không được nghe. Chuyện không có đụng tới mình là mình không được quyền nghe. Nghe lén là không, là một điều cấm kỵ đó. Cho nên là khi mà thầy mình, ví dụ như mình bước vô phòng, bây giờ nó có thông tin là điện thoại rồi đúng không, mình đứt trước vô phòng mà mình gõ cửa ba cái thầy không mở là mình không được mình vô rồi. Mà mình không gõ cửa là sai rồi, mà lỡ mình bước vô phòng nghe mình thầy mình nói chuyện điện thoại mà mình không rút ra liền, là cái điều đó khó mà có thể tha thứ được. Có nghĩa là mình cố tình mình nghe. Chứ còn nếu mà bước vô phòng có một cái chuyện gì đó mà nghe thầy nói chuyện điện thoại mà mình vẫn còn bước thứ hai, bước thứ ba vô phòng là đủ để có thể đuổi ra khỏi chùa. Chứ không nói là không có cho làm thị giả nữa. Thầy cố tình nghe lén chuyện của thầy, đâu biết thầy bàn chuyện điện thoại gì. Mặc dù chuyện đó không phải là cái gì cơ mật lắm, nhưng mà một người thị giả là tuyệt đối không được nghe lén cái chuyện của thầy. Thật ra lúc mà thầy tiếp khách thì không được nghe, không được nhận bất kỳ một thông tin gì trong cái câu chuyện của thầy tiếp phúc với khách hết á. Không được quyền. Trừ trường hợp thầy nói con nghe để con ghi sổ hay là cái gì đó thì mới được quyền lắng nghe thôi. Còn thầy không lên tiếng cho nghe là tuyệt đối không được quyền nghe. Phải đứng một vị trí nào đó mà không được nghe cái chuyện của thầy nói chuyện với khách. Đến khi mà thầy quay lại tìm là mình có mặt, tức là phải tiếp cận với thầy một cách nhanh nhất khi thầy cần trong lúc thầy tiếp khách. Và cần bất kỳ một cái gì là mình phải có mặt kịp thời. Ví dụ cần cái viết hay cần gót trà. Nhiều khi ví dụ đang ngồi nói chuyện với khách mà khách uống cạn trà, mình đứng ở xa mình không thấy thầy, chỉ cần nhìn cái là mình chạy tới liền, là thầy kêu gót nước cho khách uống thêm hay gì đó là mình phải có mặt liền trước khách. Ví dụ vậy. Thì vậy là mình không được đứng để nghe thầy nói chuyện dứt khoát rồi, nhưng mà không được đứng xa quá để khi thầy cần mà mình chậm trễ là cũng không được. Khi thầy đau ốm thì nhất nhất chú ý săn sóc như phòng thất, chăn niệm, thuốc thang, cháo cơm, vân vân. Như việc này là việc thường thôi. Nếu một vị đệ tử không phải là thị giả mà thương thầy, quý thầy, thì thầy có bất kỳ một cái chuyện bệnh đau nào thì phải lo, phải săn sóc, phải cơm áo, phải chăn niệm cho nó đàng hoàng rồi. Cầm áo, đưa giày, giặt rửa, sấy phơi vân vân thì dạy đủ cả trong lực. Ở đây không chép nhiều. Tức là chúng ta khi mà cầm cái áo đưa cho thầy, ví dụ như bữa nay thầy giảng, thầy mặc cái áo đó. Nếu như trong tủ có nhiều áo quá, nay thầy muốn đổi áo khác ví dụ vậy đi. Vậy là trước cái giờ có thể giảng là thầy mặc cái áo cũ, hay là thầy có thay áo mới. Thay áo mới là thay áo nào cho thầy cho con biết. Hoặc là đi giảng nay thì mình thấy là thầy có cái kiến, thấy có ly nước, thấy có cái khăn, thấy có cái gì đó. Thì không phải là bữa trước thầy vậy, thì bữa sau thầy muốn cầm cái khăn đó, thầy muốn đổi khăn khác thì sao. Cho nên mình phải thưa là À, trước cái buổi giảng đó thì thầy cần có thay đổi cái gì trong cái việc cần dùng trong buổi lễ ngày hôm qua không, thì mình sẽ thay đổi. Đó, ví dụ như cầm áo đưa cho thầy để thầy mặc đi hành lễ, cầm y đưa cho thầy để mặc hành lễ, là chúng ta phải thể hiện cái sự kính cẩn khi chúng ta trao tay cho thầy một cái vật dụng, và nhất là y áo. Ở trong kinh ngày xưa các vị mang giày cỏ, dạ không phải như bây giờ các vị thường mang giày cỏ. Các vị hòa thượng ra đường thì có cái giày cỏ nè, có cái gì, có cái tích trượng hoặc là có cái gậy, các vị hòa thượng lớn. Thì khi mà thầy đi ra trong buổi sáng, thường ví dụ như thầy đi kinh hành là thầy mang giày nào, thầy mang dép nào, thầy chống cái gậy nào, thầy đội nón nào, là gần như là tất cả những vị trí đó là mình phải sắp đặt cho nó rất là đúng. Thầy chỉ ra cầm cái nón, cầm cái gậy, mang giày. Có nhiều người đệ tử hầu là ra mang giày cho thầy, thầy đứng rồi xỏ giày, mang giày gài giày cho thầy đi, thì cái chuyện đó thì nó cũng có nhiều chứ không phải là không có. Cái nữa là khi mình giặt rửa, phơi đồ thôi. Phơi đồ nếu mình trọng thầy mình á, ví dụ như nếu thực sự là mọi người kính thầy mình, cái chỗ mà phơi đồ của thầy mình không được phơi ké, giặt đồ cũng được giặt chung. Bây giờ nó hiện đại lắm, quăng đồ thầy mình vô cái mình quăng đồ mình giặt kéo luôn à. Thì đó là cái chuyện sai lầm, không được giặt chung đồ thầy, không được quyền phơi đồ chung một xào đồ của thầy. Tức là dành một phần của thầy là một phần thầy riêng. Tất cả những vật dụng dùng xài của thầy, gần như tất cả mọi cái đều riêng để thể hiện cái lòng mình cung kính thầy của mình. Rồi mình lấy đồ vô, cuốn đồ vô, lỡ trời mưa thì tôi nói là dù cho trời mưa nữa, cuốn đồ là đồ của thầy mình phải cuốn trước. Và khi mà đem vô để, lỡ mà mình chạy ào từ ngoài vô mà mình cuốn đồ, mình quấn cái đồ mình nằm trên cái quần áo của thầy mình, đó cũng là sai nữa. Dù có gấp gì nó cũng thấy đồ mình để ở dưới, đồ thầy mình để ở trên mới ôm chạy vô. Nó nói cái chuyện mà phơi đồ, giặt đồ có nhiều khi người không có giữ đúng nữa. Rồi giặt đồ có đôi lúc mà đồ mình nó đẹp, đúng không? Nếu mình lấy móc móc đàng hoàng của thầy, cái dục đại lên xào kéo ra. Ví dụ vậy đó. Thật ra cái quan nghi mình ra ngay cái chuyện giặt rửa Đức Phật dạy cũng rất là kỹ. Cái chuyện sấy phơi cũng vậy, tức là chúng ta dành hết tất cả. Ví dụ như bây giờ bữa nay là trời mưa. Nay trời mưa thì bờ đồ phơi không khô, thầy không có kịp mặc đồ. Thế vậy là mình phải dành hết cái lửa hoặc là cái bằng ủi gì đó, mình phải lo sấy làm khô đồ của thầy mình trước, rồi tới đồ mình sao. Chứ là nhiều người ưu tiên mình trước, rồi thầy từ từ tới hồi á, là nó cúp điện ngang cái đồ thầy còn ướt nhẹp, thầy khỏi tắm luôn. Cho nên là cái việc giặt ủi đi nữa, mình thể hiện cái sự cung kính tôn trọng là mình phải gần như là cái gì mà đụng tới ông thầy, đụng tới vật dụng của thầy là gần như chúng ta phải thể hiện được trọn vẹn cái sự cung kính của mình, để khi mình giặt vũ, mình sấy phơi vân vân tất cả những cái đồ của thầy. Thì những cái điều này trong luật cũng dạy nhiều lắm. Đây chúng ta nói tạm một phần như vậy thôi. Phàm hầu thầy, thầy không bảo ngồi thì không được quyền ngồi. Không hỏi thì không dám thưa, trừ mình có việc muốn hỏi gấp. Thế là chỉ trừ cái việc hỏi gấp thôi. Những cái việc nào không có đáng cũng không cần phải hỏi. Tiếu là thầy không cho phép nói là không được quyền nói. Ví dụ như mình đang quỳ, mỗi chân mình muốn ngồi xuống, nhưng mà thầy mình không cho mình ngồi, muốn mình quỳ chơi thì mình phải quỳ tiếp. Không có được ngồi xuống. Đó, khi mình hầu thầy, tức là khi mình đứng mà có mỗi chân thầy chưa cho quyền ngồi là mình không được quyền ngồi. Đó là cái điều mà chúng ta phải biết. Và đứng hầu thầy thì không được dựa vách, không được tựa ghế, mà nên mình ngay thẳng, chân tề chỉnh đứng cạnh thầy. Đứng mà đứng hầu thầy mà đứng dựa kiểu này cũng không được, phải không? Dựa ghế cũng không được, dựa vách cũng không được. Đứng chân thấp chân cao cũng được, đứng tréo chân cũng không được. Phải đứng một cách rất là nghiêm trang để chúng ta hầu cận bên thầy. Nên khi mà hầu thầy đối với mấy hòa thượng lớn, mấy cái vị đó rất là nghiêm túc, chứ thể hiện cái đạo đức của mình, thể hiện cái đạo hạnh của mình, thể hiện cái sự cung kính của mình trước thầy, thì không có bất kỳ một cái oai nghi nào thất lễ. Đứng tréo chân trước một vị thầy lớn là thất lễ, đứng chân trước chân sau nói chuyện là thất lễ, đứng cao hơn nói chuyện là thất lễ. Thì tất cả những cái thất lễ đó là một người hầu thầy không được làm, mà phải tất cả mọi cái đều rất là tề chỉnh và đứng cạnh thầy. Muốn lễ bái mà thầy ngăn lại thì nên thuận theo mạng lệnh của thầy mà đừng có lễ. Có nhiều người muốn quỳ hoài trước mặt ông thầy đó, rất là phiền. Nhưng hồi sáng này có ông cô cứ quỳ hoài, tăng đi người ta lễ sau lưng mình cứ quỳ hoài, nói không thèm đứng dậy, thể hiện như mình là cái người thiết tha đạo lý ghê gớm, nó quỳ hoài trước mặt người ta á, mà rất là phiền, mà không phải một lần mà rất là nhiều lần làm phiền. Mà đó là thể hiện cái đạo lý, thể hiện cái mất lịch sự chứ không phải thể hiện đạo lý. Cái thái độ bất tuân, mặc dù mình rất là muốn lễ thầy, nhưng mà thầy ngăn lại, thầy đưa tay, thầy nói thôi khỏi lễ, là phải dừng lại tức khắc chứ không được cúi đầu lễ nữa. Hoặc là thầy công chuyện quá gấp đi, mình phải đứng lại nhận ba lễ của mình sẽ trễ việc. Gọi là chào thầy, thầy nói thôi đủ rồi con, thôi bữa khác lễ đi, thầy có công việc gấp, không thầy phải đứng lại cho tôi, thầy nhận tôi ba lễ thầy mới được quyền đi. Phải lại đủ ba lễ thầy mới đi chứ, tôi đang quỳ lại thầy đi mất lịch sự. Vậy là trễ việc, trễ giờ, ảnh hưởng tới sự việc. Mình phải nhìn biết cái sự việc thế nào. Cho nên đây là cái việc mà hầu thầy, nó muốn lễ bái mà thầy ngăn là dứt khoát là phải thuận theo, chứ không được quyền tiếp tục lễ một lễ, nó cũng không nên, không đúng nữa. Thật ra có những cái sự việc không cần phải lễ ba bốn lễ mới thưa thỉnh. Có những cái việc mà thầy đang gấp vội vội công chuyện gì đó, gặp mình bước vô bất đắc dĩ thầy phải tiếp, tại vì công việc quá gấp rồi. Nhưng mà thầy phải ở đó phải quỳ phải lễ, phải lễ ba lễ rồi cái bắt đầu mới thưa thỉnh là quá trễ công việc rồi, mình ở nhà luôn. Đó thì đó là của cái mà, nên là khi mà muốn lễ lại đi nữa thì thầy mà không cho phép là chúng ta phải dừng liền. Phàm thầy cùng khách đàm luận mà nói những lời liên hệ tới Phật pháp hữu ích tới thân tâm thì đều nên nhớ lấy, tức là trừ trường hợp là nói đạo lý, tức là một người mà lợi thưa thỉnh đạo lý, học hỏi Phật pháp, những điều thầy mà bàn luận Phật pháp và đạo lý mà có lợi ích cho cái việc tu tập của mình thì mình lắng nghe, cái đó được quyền lắng nghe. Còn bàn luận những công việc khác là dứt khoát là chúng ta không được quyền lén nghe. Đó cho nên là khi mà nghe, tức là một người mà Phật tử, một người tăng ni nào mà tới gặp thầy mình là thầy giả, bây giờ mình phải hỏi là họ tới vì cái lý do gì, cần gặp thầy có chuyện gì gấp hay không, để tôi thưa lại với thầy là tôi báo cho quý vị biết, nhớ chưa? Thì khi mà mình ra mình hỏi khách, thì khách nói là con cần gặp thầy cái chuyện đó là do mình thưa thỉnh xong rồi là bắt đầu mình chuẩn bị cái pháp tòa cho thầy mình lên, nếu người này thưa hỏi Phật pháp. Có ghế sẵn thì thôi, còn không có là mình phải chuẩn bị. Tại vì khi mà đối diện với Phật pháp là thầy cũng phải đầy đủ oai nghi để có thể lễ, để cho Phật tử lễ lại thưa hỏi Phật pháp đàng hoàng, thì cái người thị giả phải có trách nhiệm để chuẩn bị sàn tòa cho thầy mình ngồi. Và bắt đầu khi thầy thỉnh, thầy ngồi xuống rồi mới cho Phật tử lễ lại thưa thỉnh, hoặc là tăng ni lễ lại thưa thỉnh Phật pháp. Tức là mình có một cái dấu hiệu gì đó để cho người đó bắt đầu nói, là gần như cái oai nghi cử chỉ là gần như phải đầy đủ trước khi muốn nói chuyện Phật pháp. Và mình khi mà thầy đã bắt đầu ban dạy Phật pháp là mình phải lắng lòng để mình nghe, để mình thọ học cái Phật pháp đó. Thầy có sai khiến gì thì nên kịp thời làm cho xong, không được trái, nhát hay là khinh thường. Ví dụ như một con chuyện với mình nó rất là gấp, chuyện riêng tư bản thân mình rất là gấp, nhưng mà khi thầy kêu là phải đứng lại, khi thầy làm công việc là phải dứt khoát là bỏ công việc đó, phải làm cho xong cái việc thầy giao rồi hãy làm cái việc riêng của mình. Nếu thôi thì thầy chờ con chút, con làm xong này con làm cho thầy. Mà có rất nhiều người kiểu đó. Hoặc là mình đang làm, mình không có trả lời với thầy nhưng mà vẫn tiếp tục làm cái việc của mình. Thầy chờ đợi, thầy đang rất là gấp, cái chuyện nó gấp, nó có ảnh hưởng chung với đại chúng, ảnh hưởng chung với nhiều người. Thầy cần gấp thầy mới kêu tới mình, nhưng mình cũng gắng làm cho xong cái việc của mình đi rồi đó, là mình mới làm chuyện của thầy. Bất kỳ công việc nào, bất kỳ giờ phút nào, công chuyện gì riêng của mình cũng phải bỏ. Thậm chí cả cái việc mình đang nấu cơm, mình đang xào đồ ăn cũng phải tắt lửa bỏ đó, chạy lo công việc mà thầy cần. Hoặc lên thưa thầy là con đang bận nấu cái này, con cần nấu kia, thầy có thể chờ một chút được hay không, công việc này có gấp lắm không. Mình phải trừ trường hợp thầy đồng ý cho mình làm cái chuyện đó trước mới làm cái chuyện này sau thì mình mới được quyền. Không được quyền nữa, con đang quậy nồi cháo thầy chờ tôi một chút. Có nhiều người vậy, con đang nấu cơm, con đang bận việc, thầy chờ một chút. Không có cái câu đó đối với cái việc của người thị giả. Người thị giả là khi thầy kêu là trên trời cũng phải té cái bịch xuống đây trả lời thưa thầy có việc gì cần không, chứ không có nói chuyện là thầy chờ tôi một chút nha, tôi bận này thì chờ tôi một chút bận kia, hoặc là một chút nữa hãy làm chuyện đó để con làm chuyện này xong cái đã. Không có chuyện như vậy. Tức là người thị giả là gần như nhất nhất là cái việc mà khi chúng ta hầu thầy là cái việc của mình, cái sự việc của mình là cái việc để phụng sự làm sao tốt cho cái việc của thầy thôi, không có cái việc riêng tư, không có cái gì gấp gút hết. phàm ngủ nghỉ không được ngủ nghỉ trước thầy. Đó, tức là bây giờ ngủ thì cũng phải ngủ sau. Tức là khi mà mình vào phòng mình dọn dẹp cái chỗ nghỉ của thầy rồi thì gần như là thầy đi đằng trước, mình cũng phải có một chút là theo dõi đi đằng sau. Không phải là theo dõi thầy nhưng mà theo gót chân của thầy để mình coi công việc thường, cái sinh hoạt thường của thầy. Ban đêm thầy đi như thế nào, thầy đứng như thế nào, thầy sinh hoạt như thế nào, thầy nghỉ ngơi như thế nào. Thì đúng cái giờ nghỉ ngơi của thầy là chúng ta cũng phải biết. Thì khi mà thầy nghỉ rồi thì chúng ta mới bắt đầu dọn dẹp cái chỗ nghỉ ngơi của thầy, dọn dẹp cái bàn trà nước của thầy, rồi chúng ta mới đóng cửa, rồi đóng rào, chúng ta nghỉ ngơi sau. Những người thị giả luôn luôn là không có tìm cái chỗ ngủ trước, tới hồi ông thầy cần kêu công chuyện mình ngủ mất tiêu rồi. Thì điều đó là cái điều không nên. Cho nên dù cái chuyện có gấp gì của bản thân mình thì mình phải thưa thỉnh trước. Còn cái sinh hoạt hàng ngày á thì dứt khoát là phải ngủ sau thầy, để chúng ta khóa phòng ốc, chúng ta dọn dẹp cất dọn xong xuôi rồi, để sáng hôm sau chúng ta thức dậy là chúng ta cũng phải thức dậy sớm, để công việc sáng sớm là chúng ta kịp hầu thầy của mình. Như vậy là ngủ thì cũng ngủ sau, đúng không? Thức là phải thức trước. Phàm ai hỏi tên húy của thầy nên nói tên chữ ít dưới chữ ít, tức là thượng hạ như nãy mình nói đó. Ví dụ như ai hỏi tên của thầy thì mình nói là thầy tôi pháp danh là thượng gì đó, hạ gì đó, là phải có, phải nói một cách để thể hiện cái gì. Nhiều khi người ta muốn thử mình, tức là cái gì đó giống như là gần quá rồi sanh lờn, đúng không? Cho nên người ta vừa hỏi thầy mình tên gì cái mình nói tên gì đó liền á. Nó thể hiện cái sự mà giống như giữa mình với ổng ngang ngang với nhau vậy đó. Hỏi thầy mình tên gì cái nó ổng tên thầy Hải á. Cái kiểu vậy. Thì đó là thể hiện cái sự bất kính của mình đối với thầy mình, khi mình gần mặt nó sẽ sanh lờn. Vậy là phải nói thể hiện để cho một người ngoài thấy rằng đây là một người mà có học, gần vị thầy mà mình có học đàng hoàng, cho những cái chuyện rất là bất ngờ người này cũng phải lộ cái đạo hạnh, lộ cái đạo đức, lộ cái sự cung kính của người này ra. Cũng có rất là nhiều Phật tử muốn thử mình kiểu đó, hoặc tăng ni muốn thử mình kiểu đó, coi mình có học đàng hoàng hay không, thì mình cũng phải lộ cái học, cái kiến thức và cái lòng cung kính mình đối với thầy mình. Thành ra nói không được mình nói ngang cái tên quý, mà phải nói là thượng gì hạ gì đó. Phàm đệ tử thì phải chọn bậc minh sư thân cận cho lâu, không được rời thầy quá sớm. Nếu thầy quả thật bất minh thì phải tìm riêng một vị lương đạo. Giả thử rời thầy thì phải ghi nhớ giáo huấn của thầy, không được buông thả, không được tự chuyên, tùy theo dòng đời mà làm việc bất chính. Cũng không được ở chỗ ồn náo là chợ giếng, không được ở miếu thần, không được ở phòng ốc của dân chúng, không được ở chỗ gần chùa ni, không được cùng thầy mỗi người ở một nơi mà làm tất cả những việc xấu trong thế gian. Cái điều ở đây lực trong Hoài Nghi thì dạy chúng ta là nếu mà mình đi học đạo thì cái việc đầu tiên phải chọn cho được một bậc minh sư. Vị minh sư đó nó cũng còn nhiều duyên lắm. Ví dụ như mình có duyên đối với vị minh sư đó, trong nhiều kiếp mình đã từng theo học, đời này mình có thể chấp nhận vị đó là minh sư mình lẹ lắm. Nhưng mà nhiều kiếp mình chưa có theo dòng pháp này, năm vô năm ra, ba bước tới hai bước lui, dò xét đủ điều đó, 5 năm 10 năm tới hồi bạc đầu gần gặp Diêm Vương rồi mình mới chấp nhận ông thầy này, thì lúc đó muộn rồi, chúng ta cũng không còn kịp. Thật ra trong lòng của mình luôn lúc nào khi mà đi cầu học Phật pháp là mình luôn luôn cần cầu được gặp chánh pháp là gặp minh sư. Đảnh lễ với Phật hàng đêm để xin rằng con cho con có đầy đủ cái phước báo, cái thiện duyên để con được thân cận các bậc minh sư, để con học đạo lý giác ngộ giải thoát. Cho con được nghe những lời nào nó đúng với chánh pháp để con có thể tu đúng chánh pháp mà sớm được giác ngộ giải thoát. Trong tâm niệm mình luôn luôn có điều đó. Cho nên khi mà mình gặp được vị minh sư rồi thì dù mất cái mạng này đi nữa mình cũng phải bám theo để mà học. Tức là ở đây dặn là phải thân cận bậc minh sư cho thật là lâu. Thật lâu là lâu như thế nào? Lâu đến khi nào mình được giác ngộ mới rời cái bậc minh sư đó. Còn nếu mình chưa được giác ngộ là không rời vị minh sư này. Và ở đây nếu mà vị thầy ở đây dùng từ là thầy bất minh, tức là thầy này không có sáng suốt rồi, thì mình được quyền tìm một vị lương y khác, vị thầy khác, một vị minh sư khác. Cái điều này trong luật đã cho phép. Ví dụ như bây giờ mình xin xuất gia với một vị thầy của mình rồi, lúc đầu với cái kiến thức mình còn hạn hẹp, hiểu biết Phật pháp mình còn non kém, công phu mình chưa có khả năng để nhận định vị thầy đúng vị thầy sai, mình không đủ, không có đủ trí tuệ này. Cho nên mình đảnh lễ mình xuất gia với vị thầy này rồi. Nhưng mà qua thời gian tu học thì mình hiểu ra cái đạo lý giác ngộ giải thoát. Mình nhìn lại thầy mình, những cái giáo lý của thầy mình đã từng học, những điều này không đủ chức để có thể dẫn dắt chúng ta tới giác ngộ giải thoát. Thì chúng ta thật thà trình bày với thầy mình là: thưa thầy, con thấy cái đạo lý của thầy con học tới đó hết rồi, và tới chỗ này thì không đủ để đáp ứng cái nhu cầu giác ngộ giải thoát của con. Thẳng thắn mà nói, xin thầy giới thiệu cho con đi một vị thầy khác. Hoặc là con thấy con hợp duyên với cái dòng pháp đó, con hợp duyên với vị thầy đó, xin thầy giới thiệu cho con đi. Cái này là một điều rất là thật tâm. Và một vị thầy có tư cách, vị thầy có tư cách thì vị thầy đó phải viết giấy, hoặc là gọi điện thoại, hoặc là dắt đệ tử mình tới luôn để nhờ thầy khác dạy, nhờ vị thầy đó hướng dẫn giùm đệ tử của mình, nếu là thầy có tư cách. Còn thầy không có tư cách là cái gì? Đồ phản thầy, đúng không? Ra đi là phản thầy, là chống lại tông môn, là thế này thế kia thế nọ, nói xấu tùm lum để người này mất đất sống luôn. Thì rõ ràng những vị đó là những vị không có tư cách làm thầy, thì nên bỏ vị đó đi lẹ hơn nữa. Cái đó là nên bỏ lẹ hơn. Còn nếu như vị thầy có tư cách rồi thì họ sẽ gửi gắm mình đi học. Những cái tình thầy trò nó vẫn còn nguyên đó, ít lâu mình sẽ về mình gặp lại thầy mình chia sẻ Phật pháp, chia sẻ đạo lý với thầy mình. Hoặc là sau khi mình học xong ở một vị thầy mới mà cái duyên đủ để quay lại để giúp đỡ thầy mình, để lo chùa thầy mình, thì mình vẫn còn quay lại được. Nói cho nên là cái khi mà chúng ta đi cầu học Phật pháp thì cái việc duy nhất của mình là tìm cho ra một bậc minh sư trong cuộc đời này, khách quan một cách toàn triệt. Ngay cả vị thầy mình đang cầu học, mình cho trước đó mình cho là minh sư, nhưng mà bây giờ cả cái đời của mình theo dõi vị thầy này, theo học vị thầy này, đến một lúc nào đó mình thấy thầy này cạn nguồn rồi, không còn khả năng dạy mình thêm cái gì nữa được hết trơn á, và theo ổng nữa thì cũng không được cái gì. Và rõ ràng có một vị có khả năng giúp mình giác ngộ giải thoát ngay trong đời này, và vị đó là vị mình cần tìm, cần cầu, cần học, thì mình được quyền đảnh lễ thưa với thầy là: ngang đây, con cảm giác rằng Phật pháp thầy cạn rồi, thầy dạy nhiêu đó là hết cái khả năng của thầy rồi, thầy không còn đủ sức để dẫn con thêm nữa, nhu cầu học Phật con là chừng đó, con muốn đạt tới cái chỗ đó nhưng mà thầy không giúp được. Thì con nghe làng làng kia, chùa kia, cái xứ kia có một người như vậy, con xin thầy cho phép con đi cầu học đó. Thì vị thầy sẽ giới thiệu mình đi, hoặc là vị thầy rất là hoan hỷ chấp nhận cái việc ra đi của mình, không có gì ngăn cản hết đó. Nếu con thấy vị này hay, nếu con có duyên với vị đó, nếu Phật pháp vị đó cao hơn là bắt buộc vị thầy mình phải gửi đi, thì đó là cái tư cách của một bậc chân sư, phải biết làm những việc này, thì đệ tử sẽ đi theo đó để mà học. Còn nếu như bây giờ bất đắc dĩ thầy mình mất mà mình không có chọn được một vị minh sư nào khác, thì mình phải ghi nhớ những cái lời dạy của thầy mình để mình thực hành theo. Tức là phải nhớ lời dạy của thầy xưa, thầy cũ của mình ngày xưa, thầy trước khi mình thầy tịch, thầy dạy cái gì cái gì cái gì, là chúng ta phải ghi nhận một cách đầy đủ, nhớ một cách đầy đủ để chúng ta có thể sống cho đúng tất cả những cái gì mà thầy mình dạy, nghĩa gọi là gìn giữ cái mạng mạch Phật pháp của thầy mình đã truyền lại cho mình. Nếu mình là cái người được truyền thừa, mình là người thừa hưởng cái dòng pháp đó, thì mình phải sống cho tốt, sống cho đúng và làm hưng thịnh dòng pháp của thầy mình. Còn nếu mà mình không có duyên để được học sâu, mình dễ quên, thì rõ ràng là cái sự buông lung, buông thả của mình. Tức là chúng ta phải ghi nhận sâu cái lời của thầy, không được buông thả, không được tự chuyên tùy theo dòng đời mà làm những việc bất chính, không được ở chỗ ồn náo, chợ, giếng. Ngày xưa có những cái nơi mà đất cao á, gò cao, họ đào được cái giếng là cả một cái làng xúm lại đó để lấy nước uống. Cho nên giếng cũng là cái nơi ồn náo. Một người tu thì dứt khoát là không nên tới chỗ đó để ngồi chơi, để coi người ta giành lấy thùng nước này, giật lấy thùng nước kia, hoặc là ra chợ. Thì những nơi đó những nơi ồn. Mà thường là tất cả các vị tăng ni trong cái thời của Đức Phật hoặc là những người tu ngày xưa đa số là ở những nơi thanh vắng để dành hết thời gian cho công phu thiền định. Tại vì mình thấy cái chuyện tranh giành ở đời, mình thấy chuyện giành giật ở thế gian là đương nhiên cái tâm mình sẽ bị động. Không được ở chỗ miếu thần. Ở miếu thần thì có rất là nhiều cái sự cúng kính, mà đa số miếu thần là cúng những cái đồ mặn, cúng những cái đồ mà mình thấy nó không phù hợp với cái sinh hoạt tu hành của mình. Và chỗ đó cũng là cái chỗ ồn náo. Ở chỗ thần linh thì bài biện những cái chỗ mà những cái điều mê tín dị đoan này nọ kia cũng sẽ làm chúng ta động tâm, cho nên là không có cho chúng ta ở nơi đó. Không được ở phòng ốc của dân chúng. Như vậy là trong cái thời này bất đắc dĩ các vị sư tăng phải đi chỗ này chỗ kia mà nó không có chỗ nghỉ ngơi thì buộc phải ở cái nhà của một người Phật tử rất là thuần thành. Thì đây cũng là ở phòng ốc của dân chúng rồi. Cái phòng đó mà không dành riêng cho chư tăng, hồi xưa các vị cũng không nên ghé ở nữa. Nhưng mà đời này là cái phần này là bắt đầu phải gì là khai rồi đó. Phải khai rồi, phải không? Không buộc đi xa, không có chùa chiền để ở, thì buộc phải ở nhà của Phật tử, ở phòng ốc của Phật tử. Không được ở gần chùa ni. Cái này nói trường hợp của chư tăng, tức là theo cái quy định thì cũng phải ở một cái khoảng không gian vừa phải, chứ không được ở bên thân cận, không được ngủ nghỉ ở cái chùa ni nếu không có việc gì cần thiết lắm. Ví dụ như bây giờ này, ở sâu ở trong cái phần lực dạy, thì ví dụ như mình là một vị thầy đi nữa mà tới chùa ni, tới một mình, mà đã tới một mình rồi là ngủ nghỉ phải rất là chừng mực, phải có một phòng riêng, phải có một nơi riêng ở cách xa cái chỗ ngủ nghỉ của chư ni. Hoặc là chúng ta phải đi với đại chúng, đi với một người thị giả, phải có một người khác ở bên cạnh, phải có một người thứ ba, người thứ tư gì đó mà chúng ta mới được quyền ngủ nghỉ. Không biết được quyền không được cùng thầy mỗi người ở một nơi mà làm tất cả những việc xấu trong thế gian. Tức là nếu vị thầy mình là những cái vị thầy không tốt, đi làm cái việc xấu dở thì mình rõ ràng là mình không theo, không đồng tình với thầy để làm những cái việc mà xấu dở trong thế gian này, để người ta có thể chê cười thầy mình, chê cười mình, hoặc là ảnh hưởng tới Phật pháp, ảnh hưởng tới tăng đoàn, là điều đó điều chúng ta không nên tiếp tục. Thiên thứ ba là theo thầy ra đi. Nãy giờ nói chuyện vòng vòng chùa, bây giờ bắt đầu theo thầy đi ra bên ngoài. Không được ghé qua nhà người khác, không được dừng ở bên đường cùng người nói chuyện, không được ngoái nhìn hai bên mà nên cúi đầu đi theo sau thầy. Hồi xưa các vị hòa thượng mà đi bộ từ làng này qua tới làng kia chứ không có đi xe. Hoặc là các vị hòa thượng đi kinh hành vòng một cái núi mất cả buổi. Các vị ngày xưa đi bộ nhiều, đi hành thiền nhiều, hoặc đi công việc đa phần là đi bộ, thì luôn luôn bên sau sẽ có một vị thị giả. Vị thị giả thì đi, thứ nhất là đang đi với thầy, cái thấy người quen ghé nhà chơi nói dốc ba bốn chuyện rồi cũng thẳng chạy theo thầy. Nhưng mà cái này là không có cho phép chuyện đó. Tức là dù là đi ngang cái nhà người quen thân của mình đi nữa cũng cười chào gì đó rồi mình tiếp tục theo hầu thầy. Không dừng hai bên đường để cùng người nói chuyện, tức là gặp người quen người thân giữa đường thì mình cũng phải làm sao đó tìm cái cách nào đó vắn tắt nhất để mình không có giữ cái khoảng cách xa với thầy khi thầy cần. Không được dừng lại để nói chuyện, để thầy điên khúc rồi một hồi mới cống đuôi chạy theo là không có được. Những cái chuyện đó là không có nên. Không được ngoái nhìn hai bên mà phải cúi đầu đi theo thầy. Tức là đi với thầy thì chú ý coi thầy cần cái gì, thầy có dạy dỗ gì để mình lắng tâm, mình nghe, mình nhận học, chứ không phải đi xem qua ngắm cảnh. Đi thì lơ thơ lững thững ngó lên trời dưới đất, mình dấp té cũng không hay. Thì đó là không nên, mà phải nghiêm túc đi theo thân cận thầy, để gọi là hầu thầy, để làm những cái việc mà thầy cần, nghe những cái điều mà thầy muốn dạy. Trên cái đường đi như vậy mà chúng ta không được phóng tâm. Đến nhà đàn Việt nên đứng một bên thầy, thầy dạy ngồi thì nên ngồi. Đến tự viện khác thầy lại Phật hoặc mình lại, đều không được tự ý đánh chuông đánh khánh. Tức là khi mà tới nhà của Phật tử có thưa thỉnh, mời thỉnh với thầy tới có một công việc gì đó, hoặc là thầy đi công việc nào ở đâu đó, một nhà Phật tử hoặc là một cái chùa ni, vô thầy chưa kịp ngồi mình ngồi trước rồi. Thầy cái sắp ghế mà hai ba cái ghế luôn, lựa nào ghế nào ngon ngon phóng lên ngồi. Sư phụ từ từ ngồi sau, sư phụ đi chậm quá. Cho nên là ở đây Đức Phật ở trong luật dạy là khi tới nhà đàn Việt hoặc là tới một nơi nào đó, thầy ngồi mà thầy không có lên tiếng, mặc dù có ghế dành cho mình nhưng mà thầy không có kêu ngồi, người ta có mời ngồi mình cũng không được quyền ngồi. Ông thầy cũng giả bộ thử đệ tử mình chơi để ngồi hoài, không thèm nói câu nào. Phật tử cứ mời hoài nhưng mà dứt khoát là không được quyền ngồi. Nếu đó là cái quan nghi thờ thầy. Chứ nhiều khi thầy chưa có kịp ngồi, Phật tử mời ngồi cái mình ngồi xuống. Hoặc là thầy vừa ngồi, thầy chưa có nói công chuyện là mình đã ngồi rồi. Khi đó thầy cần mình phải đi tới để lấy cái gì đó, hay là cái việc mà thầy cần sai mà không cần phải mình ngồi, thì dứt khoát là mình không được quyền ngồi. Chờ khi nào thầy thấy công việc ổn định rồi, hết tất cả mọi cái, thầy kêu mình ngồi thì lúc đó mình mới được quyền ngồi. Nếu không là chúng ta phải đứng bên cạnh thầy. Rồi đến chùa khác lại Phật, thầy mình lại, thường đó là ở chùa lại phải có một thầy hương đăng, một vị sư hương đăng đánh chuông để lại. Nếu mà trong chùa đó không có là mình cố gắng mình chạy đi tìm. Thì mình tìm cái người ở trong chùa, người nào mà đại diện cho chùa đó đánh chuông đánh khánh thì mình mời họ đánh chuông đánh khánh cho sư phụ mình đốt nhang lễ Phật. Nghe chưa? Còn nếu mà trường hợp mình kiếm không ra người nữa thì thầy trò âm thầm lại, chứ không được quyền đánh chuông ở chùa của người ta. Chùa người ta đã có phân công người đánh chuông đàng hoàng. Thế thì khi là rất là bất ngờ, nhiều khi chúng tôi đứng ở ngoài này nè, có nhiều người Phật tử vô đánh chuông thoải mái, quýnh bong 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 ba cái lại Phật giống như chùa nhà. Cái đó là đụng tới pháp khí rồi. Quý Phật tử không nên tự ý. Ở đây luật dạy những người xuất gia còn không được tự ý đánh chuông ở chùa khác. Mà có rất là nhiều Phật tử tới chùa cứ đánh chuông thoải mái để lại Phật, coi như đó chùa nhà của mình, thì đó là một cái chuyện sai lầm. Ở đây luật mà cái vị mà thầy đã xuất gia rồi mà còn không được đánh chuông ở một cái tự viện khác, thì đây là điều mà chúng ta phải biết. Nếu đi núi thì phải cầm tọa cụ theo thầy, nếu đi xa thì không được rời nhau quá xa, nếu lội nước thì phải cầm gậy từ từ dò thử cạn sâu trước. Thế này xưa cũng quý thầy cũng hay lội núi. Đi núi thì thường là đi núi mình không có vác cái ghế theo, cái vật dụng để ngồi là cái tọa cụ. Cho nên vị thị giả là thầy mà đi á, là phải theo hầu thầy. Thì vậy là phải cầm cái tọa cụ để theo, làm sao thầy đến lúc mà thầy mệt mỏi cần ngồi là mình trải tọa cụ để mời thầy ngồi. Đó là việc mà đi núi, đúng không? Tức là nếu mà lội núi là chúng ta phải có những vật dụng đó. Còn nếu mà đi xa, ở đi trên núi thì không có đi rời xa thầy quá. Còn nếu lỡ trường hợp phải lội qua suối qua sông thì mình phải cầm gậy mình dò đường. Nói chỗ nào cạn thì mời thầy bước, chỗ nào sâu thì phải ngăn lại. Chứ không phải dò dò chỗ nào sâu bước hụt chân, thầy bước đây là thầy đang cho thầy tắm luôn. Thế cho nên là thầy thị giả hầu thầy là chúng ta phải biết tất cả những cái gì mà chúng ta cần phải làm cho vị thầy mình được yên ổn, là mình phải chăm lo tất cả mọi cái như vậy. Ở đây là trong luật dạy rất là kỹ cái việc mà chúng ta phải hầu thầy của mình. Những việc cầm bình, mang gậy vân vân đã dạy đủ trong luật, văn nhiều nên ở đây không chép thêm. Tức là có khi mình đi đường là mình phải những cái nơi cần thiết là mình phải mang bình bát giùm sư phụ, mình phải mang gậy. Thì vậy là dù chúng ta đã nhận được bình bát thì chúng ta cũng phải bưng cung kính cái bình bát, hai tay giống như mình dâng cho thầy mình như vậy. Và nhận gậy của thầy mình cũng vậy, không phải cầm gậy giùm thầy cái mình chống mình đi. Có đôi lúc mà thầy những vị hòa thượng lớn chống gậy đi ha, thấy cái tướng ông đi coi bộ cũng quay lắm, cái mình cầm gậy giùm cái mình cũng chống kịch kịch cái mình đi cho nó quay. Không phải như vậy, tức là khi mà chúng ta nhận gậy của thầy, nhận để giữ gậy thì chúng ta cũng phải cầm, mà không được chống chọt để đi giống như thầy mình, mà chúng ta phải cầm ngang cái gậy bằng hai tay để chúng ta giữ gậy cho thầy mình. Cầm bình bát chúng ta cũng phải giữ bình bát một cách rất là kính cẩn. Ngẫu nhiên tách nhau mà đi, hẹn ở chỗ nào gặp nhau thì không được đến sau giờ hẹn. Ví dụ như mình đi tới ngã ba đường, thầy cần công chuyện ghé chỗ này, đáng lý cái đường thẳng là tới cái điểm B đó gặp, nhưng mà vì có công việc mà thầy phải ghé, phải bàn bạc, thì thầy hẹn là đúng mấy giờ phải tới điểm hẹn đó, thì mình phải tới trước ít lắm là 5 phút. Không cần phải chờ lâu nhưng mà ít lắm là 5 phút, tức là chúng ta không được quyền đến đó trễ để thầy mình phải chờ mình. Đến chỗ hẹn mà để người lớn chờ là một cái chuyện sai trái. Cho nên trong luật cũng phải nói là nếu mà hẹn tới một điểm hẹn nào đó là dứt khoát cái người nhỏ phải có mặt trước, người học trò phải có mặt trước, thầy mới tới sau. Giống như tới cái giờ mà ở đây giờ hẹn của mình là 1:30 học pháp, thấy chưa? Thầy lên tòa rồi cái bắt đầu hồi lót tót xách ghế ngồi, hồi người xách ghế ngồi, hồi xách ghế ngồi, tức là chúng ta đã đi học đạo mình còn tới sau thầy, nghĩa là cái tâm thiết tha học đạo mình không có. Mình cầu cần cầu học Phật đó, thì gần như mình đã tới đó mình chờ mình đón để mình được nghe giáo lý đó thì buộc mình phải tới trước. Thành ra là trước cái thời thuyết pháp là phải có một vị dẫn chương trình, phải ổn định đạo tràng, phải sắp xếp tăng chúng đi chúng ngồi, Phật tử đâu đó ngồi đàng hoàng rồi mới thỉnh pháp sư thăng tòa. Thật ra cái việc hẹn hò đối với người lớn là dứt khoát là chúng ta phải có mặt trước. Thầy thọ trai thì phải đứng hầu để xuất sanh, thọ trai xong lại phải đứng hầu thâu nhận đồ hiến cúng. Thường đó là ví dụ như các vị hòa thượng mà đi trai tăng á, thì cái người thị giả đứng hầu một bên. Thường á ví dụ như cúng quả đường chúng ta thấy cái chuyện xuất sanh á, thì hòa thượng thường ở ngày xưa các vị mà có một cái chủ lễ để xuất sanh để cúng đại bàng là cái chuyện riêng, đó là nghi thức chung chung các chùa rồi. Có nhiều vị kỹ thì ở trên kia cái vị chủ lễ xuất sanh ở dưới này, vị hòa thượng của mình cũng lấy ra 7 hạt cơm để xuất sanh. Tự các vị mỗi người đều có lấy ra 7 hạt cơm để xuất sanh. Thì cái 7 hạt cơm xuất sanh đó là cái vị thị giả mình phải mang đi để cúng đại bàng, hoặc là để một cái nơi nào để cúng. Cho nên đó là cái phần mà thầy của mình xuất sanh là mình cũng phải có cái trách nhiệm để làm đủ cái lễ nghi xuất sanh cho thầy mình, là mình đứng hầu để mà mình mang mấy hạt cơm đó đi, hoặc là mang cái ly xuất sanh đi ra cúng đại bàng. Rồi có những cái lễ trai tăng là mình thầu hầu, có những khi mình phải gấp đồ ăn hay làm cái gì đó để chuẩn bị hầu thầy trong lúc thầy ăn. Rồi thầy đi về thường là người ta sẽ cúng những cái món quà trai tăng đó, có những cái gói quà. Mấy hòa thượng không có khệ nệ ginh ra, các vị thị giả phải biết để cất giữ những cái phần mà Phật tử dâng cúng cho thầy mình. Thật ra Phật tử phải đón nhận tất cả những cái gì mà người ta cúng cho thầy, thầy được thầy chứng minh. Tức là thường các vị mà có Phật tử dâng cúng là vị hòa thượng vì đó chỉ để tay lên chứng minh thôi, hoặc là chấp tay là chứng minh xong, là vị thị giả dọn dẹp cái đồ đó, chứ không phải hòa thượng hoặc là các vị thầy phải bưng cái đó để dọn, vị thị giả đứng nhìn coi ông có bưng nổi hay không rồi tính. Không phải như vậy mà phải lẹ lẹ là khi Phật tử cúng rồi là chúng ta phải biết dọn dẹp. Thưa là cái này, cái việc này Phật tử cúng cái đó thì cầy cần cất cái chỗ nào. Chứ mình cũng không được tự ý đem đi dọn cất, không phải để chỗ nào mình thích là mình để, không phải như vậy. Nhưng bất kỳ vị Phật tử, một vị thầy hầu hoặc là vị thị giả hầu thầy, là khi muốn dọn cái việc gì cho khi Phật tử cúng như vậy, thưa thầy là cái này Phật tử cúng như vậy cần phải cất ở đâu, cần phải để nào ở đâu, đâu để thế nào, xin thầy chỉ dạy. Thầy dạy để chỗ nào chúng ta sẽ để chỗ đó. Đó là những cách mà một người đệ tử hầu thầy. Chắc là hôm nay chúng ta nói qua nghi tới đây thôi ha. Đó là cái việc để hầu thầy. Thì vậy là khi mà chúng ta bắt đầu vào học đạo, nó có những cái được gọi là cái lễ nghi. Cái lễ nghi của một người đệ tử đối với thầy mình, để thể hiện cái sự tôn sư trọng đạo. Nếu bây giờ mình thực sự không tôn sư thì chắc chắn là đạo lý mình không trọng. Không trọng thầy, không trọng đạo thì cái việc mà mình gần nó sẽ rất là mất ý nghĩa, mà cũng không lợi ích gì cho mình, không lợi ích gì cho ai. Cho nên khi mà một người học Phật, nhất là một vị sa di học theo một vị thầy nào đó, học theo đạo lý, thì những cái cách mà đối xử với thầy, những cách chúng ta hầu thầy, gần như cái hoài nghi, cái tấn chỉ này chúng ta phải rất là rành, và chúng ta phải làm bằng tất cả những cái lòng mà cung kính thật sự của mình đối với thầy của mình, để thể hiện là mình quý kính một cái người mà dẫn đạo cho mình, cái người mà khai mở trí huệ cho mình, người chịu trách nhiệm về cái huệ mạng của chính mình. Trách nhiệm đó không có nhỏ, nên mình thấy được cái giá trị cái huệ mạng cần phải được khai mở như thế nào thì mình sẽ quý kính thầy mình như thế đó. Và khi quý kính thầy mình thì tất cả những hành động, những cử chỉ, những quan nghi của mình khi mình thờ thầy bằng tất cả cái lòng tôn kính, chứ không phải là theo cái nghi thức, theo cái nghi lễ, cái nào được làm, cái nào không được làm nữa. Cái này là những cái mà gọi là những cái chỉ dẫn, gọi là sơ đẳng. Nhưng mà sâu trong lòng nếu mà mình thực sự thương quý thầy mình thì những cái hành động, những cử chỉ nó lại đẹp hơn, chứ không phải cứng ngắc giống như robot, không phải như vậy nữa. Thành ra những cái quan nghi, những cái mà chúng ta rất là cần. Hôm nay chúng ta sẽ dừng cái buổi nói chuyện ở đây ha. Chủ nhật tới chúng ta sẽ học tiếp.
Chúng sanh